13 tháng 7 2017 tại trường Hạ Youth Center. Xin mời quý vị chắp tay lên niệm Phật trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trở lại cái vấn đề mà tôi muốn nói để mà chấn chỉnh lại sư Quốc Danh Thích Nhật Từ qua đây để mà đánh phá Phật giáo theo cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản. Thì tôi nói rõ cho quý vị nghe. Quý vị ở ngoài thế gian đó thì tôi không nói, nhưng mà khi mà đánh phá tới vấn đề mà kinh điển của Đức Phật đó, là quý vị sẽ có chọn 3 thái độ. Sau này tại quý vị là tăng ni, một là quý vị im lặng kệ ai làm gì làm, mình kệ do mình tu, đó là mình tu cho mình. Hai là quý vị phải có tiếng nói. Là ba nữa là quý vị phải có tiếng nói, mà quý vị phải làm sao để cho những người mở thế hệ sau này họ sẽ không lạc vào cái hầm hố, biết đâu là Phật, biết đâu là kinh của ma. Bây giờ trở lại hồi nãy đó, bây giờ con chuẩn bị cái đoạn mà ông Thích Nhật Từ, ông nói kinh Lăng Nghiêm không có thật. Tại vì ông nói lòng vòng đó, mình không muốn nghe những chuyện khác, nhưng mà mình chỉ muốn nghe cái chuyện là ông nói kinh Lăng Nghiêm là quỷ tạo, kinh Lăng Nghiêm là không phải do Phật nói là đủ rồi. Bây giờ hiểu thầy nói cái gì không? Chứ thầy không phải là ghép nói các sáng gì trên web ông bỏ đầy hết à, chứ không phải là tôi làm nữa. Tại vì cái này ông đã bỏ trên YouTube đầy rồi, trong đó pháp chay đạo Phật ngày nay. Rồi bây giờ mời ông Phong cho cái đoạn đó đi, thì tôi đi tiếp với đề trưa. Nói có sách mắt có chứng.
Nhân câu hỏi suýt nữa, tôn giả A Nan đánh mất giới thể do đánh mất chánh niệm trong quá trình đi khất thực. Một và thiếu nữ tuyệt trần đã làm cho ông trở nên mê mẩn. Nhận chiếu chỉ của Đức Phật Thích Ca tại chùa Kỳ Viên, Bồ Tát ngoài hành tinh Dân Đồng Sư Lệ đã dùng thần chú Thu Lăng Nghiêm đến tại hiện trường giải dây và áp tải cả ngài A Nan lẫn kiều nữ đặc biệt này về chùa. Trong kinh thì nói là dùng thần thông móc về, chỉ trong vòng tích tắc, giống như tôi mà không dùng thuốc bản nhĩ kim ven không kể là hàng vạn dặm mà. Đó là những tính huyền thoại. Tôi đã rất mạnh dạn khẳng định rằng chắc chắn kinh này không phải do Đức Phật nói.
Rồi đủ rồi.
Việc
có phải là chính miệng Thích Nhật Từ
dùng thần thông mai đến
đủ rồi đi. Nghe nữa nè, trong kinh có đoạn nào mà Đức Phật ra chiếu chỉ cho Bồ Tát Chân Thụ không? Cái này nghe giống như là tàu á, giống như là Tập Cận Bình mà ra chiếu chỉ cho ai? Cho Nguyễn Phú Trọng. Cái này nghe nói là nó ảnh hưởng của tàu quá quý vị. Quý vị, tôi xin hỏi quý vị nè, tôi học kinh bây giờ tôi chưa bao giờ tôi nghe Lăng Nghiêm mà Đức Phật ra chiếu chỉ cho ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại tri nã A Nan và con gì, cái cô gì đó, tiên nữ gì đó, Ba La Già. Kiểu gì? Cái danh từ này nghe giống như là công an Trung Quốc mà áp tải mà đi mà dành đăng cấp đất à. Quý vị nghe có hồi gọi có tay không? Hả? À?
Ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát ngoài hành tinh. Và áp tải.
Quý vị dùng danh từ này, quý vị có phải là một vị tăng giảng kinh không? Danh từ Duyên Cầu. Cho nên quý vị nên nhớ, khi mà tôi nói sư Quốc Danh Thích Nhật Từ là cộng sản, thì quý vị lên phép coi là ông ngồi, ông nhận, ông đã ở trước cái bàn thờ của Hồ Tạc, ổng nhận những cái bằng khen có không quý vị? Mà ổng trong cái trái phù trong bếp đạo Phật ngày nay, ổng nhận 6-7 cái chức vụ luôn. Mà ổng nằm trong cái ban mà phiên dịch Đại Tạng Kinh. Ổng là nằm trong ban phiên dịch Đại Tạng Kinh. Một ngày nào đó Cộng sản Tập Cận Bình nó ra chiếu chỉ này mới thật sự nè. Ổng trở thành ra là tăng thống. Cái này là đại họa cho Phật giáo Việt Nam. Quý vị đủ chưa? Cái câu nói là không phải. Bây giờ tôi hỏi lại nè. Bây giờ nếu mà nói những hòa thượng ở nước ngoài đó mà giảng kinh đó, thì coi như là hòa thượng phản động đi. Tất cả những người là coi như hòa thượng chạy theo đế quốc Mỹ không có giá trị. Bây giờ tôi nói những vị hòa thượng còn ở Việt Nam, trong đó có hòa thượng Thích Thanh Từ, một vị đạo cao đức trọng. Ngài là thiền tông. Ngài có bao nhiêu ngôi chùa quý vị? Nhiều không? Hòa thượng Thanh Từ có bao nhiêu ngôi chùa? Mấy trăm ngôi chùa. Ngài có mấy ngàn tăng ni? Đông lắm. Những hàng đệ tử của đại lão hòa thượng Thích Thanh Từ là có những người bậc như là thuộc hòa thượng rồi. Thì như vậy hòa thượng Thanh Từ có giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm hay không? Như vậy ông Thích Nhật Từ này mới là một cái kẻ sanh năm 1969. Hòa thượng Thích Thanh Từ bây giờ là 90 mấy tuổi mà ngài không biết rằng cái bộ kinh này đồ dởm, đồ giả, mà ngài đem ngài giảng hay sao? Như vậy quý vị chẳng khác nào Thích Nhật Từ đang tát tay vào cái hệ thống thiền tông của hòa thượng Thích Thanh Từ. Hả? Quý vị có thấy rõ không? Bây giờ cái ông Thích Nhật Từ này, ổng làm trong ủy ban hoàng pháp của đảng cộng sản, mà ổng lên nói là Lăng Nghiêm là giả, không phải của Phật nói. Rồi bây giờ đó, khi mà mình nói ông Thích Nhật Từ này là công an nè, bây giờ quý vị chứ nói có sách mắt có chính nè. Ở đây là Sở Nội vụ Thanh Hóa Ban Tôn Giáo, ở trên đó là cái cờ búa và cái liềm, ở đây là hình Hồ Tập, cái đó là tên này nó trao bằng cho ổng. Như vậy có phải ổng là quốc dân hay quốc gia quý vị? Nói rõ đi. Nói lâu nay chúng ta chửi sư quốc dân, nhưng mà chúng ta chửi du dơ lắm. Nhưng mà sư phụ bữa nay mới nói nè, cái này là thấy rõ chưa? Rõ về ban ngày chưa hết. Rồi đó, ở đây cái tên Thích Nhật Từ coi như là công an đầu trọc. Đảng Cộng sản Việt Nam qua dinh muôn năm nhiệt liệt chào mừng thượng tọa Thích Nhật Từ đã đến cái thành phố Hồ Tạc để mà nhận bằng này. Hả? Như vậy đủ xứng đáng để nói ông là sư quốc danh chưa? Hả? Rõ chưa? Thì nói chứ đừng có nói là thầy chụp mũ ai hết. Cái này lấy từ trong web là ông xuống đó. Rõ như ban ngày. Khi làm việc tôi làm việc là đâu ra đó. Khi mình nói một người nào của Cộng sản là phải có chứng minh này. Rồi. Như vậy cái áo cà sa không làm nên ông thầy tu. Nhớ kỹ nha. Áo cà sa không làm nên ông thầy tu. Cho nên từ chỗ đó quý vị đừng có gì cái áo cà sa mà quý vị bỏ lơ đi. Có nhiều người nói kệ, ổng thượng thọ, tôi không cần biết. Tam bảo là gì? Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Tại sao quý vị quý Tăng bảo? Ông Tăng đó phải làm đúng những cái gì của Đức Phật thì quý vị mới quý ông đó. Còn ổng đi làm sai những cái gì? Bây giờ tôi chỉ hỏi một câu, Hòa Thượng Túc Lâm Thích Thanh Từ, Đại Lão Hòa Thượng, ngài có hàng trăm ngôi chùa, hàng trăm ngàn đệ tử, hàng ngàn tăng ni, mà ngài có giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm hay không? Như vậy ngài không biết bộ kinh đó là giả là dởm. Ngài không biết bộ kinh này là do chiếu chỉ Đức Phật ra chiếu chỉ cho Bồ Tát Văn Thù. Đi lại làm gì? Áp tải. Mà ngài đi giảng hay sao?
Thế từ giảng Thủ Lăng Bát.
Như vậy đó, quý vị mới thấy rõ một cái điểm này. Tôi chỉ hỏi trả lời dùm đi, hỏi những người ở Việt Nam. Như vậy những người mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ không lẽ là si mê mà chạy theo Hòa Thượng Thanh Từ gì? Ông Thích Nhật Từ này, ông nói cho kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả, mà ông nằm trong ủy ban Hoàng Pháp Trung ương, ông nằm trong ban dịch Đại Tạng Kinh, ông chỉ nhỏ hơn Hòa Thượng Trí Quảng thôi. Thì như vậy tại sao Hòa Thượng Thích Thanh Từ lại đem cái bộ kinh mà ông nói là dỗm, là giả, là chiếu chỉ, là triệu thỉnh, là áp tải? Bởi vì trả lời bao nhiêu đó là đủ để mà phá đạo chưa? Cho nên Ông nói là về bên kia, ông nói tôi cắt xén, tôi đâu cần cắt. Tại vì nghe cái này nó đổi bồ đề gai là cần thiên. Vậy cái gì muốn nghe thêm nữa không?
Dạ đúng.
Không muốn nghe nữa.
Đủ rồi.
Đủ rồi.
Quá đủ
rồi. 42 năm quá đủ rồi.
Yeah.
Cho nên cái vấn đề này đó, tôi làm này đó là tôi làm gì, tôi trả ơn Phật đó quý vị. Vì kinh Lăng Nghiêm là cái bộ kinh tối cao. Tôi tin tưởng rằng nếu Hòa Thượng Thanh Từ á, mà ổng làm sai đó, ổng không biết, ổng biết bộ kinh giả này. Bây giờ đó, tôi nói xin lỗi nha. Có một cái món hàng đó là hàng độc, chẳng hạn như cái hàng đồ ăn đó là gạo giả. Mà ông thích Nhật Từ này nè, ổng nói là gạo giả, mà Hòa Thượng Thanh Từ vẫn đem bán gạo giả, và Hòa Thượng Thanh Từ như vậy là mang tội rất là nặng. Nhưng mà rõ ràng là hàng ngàn tăng ni của hệ thống Trung Lâm Yên Tử vẫn tán dương cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hòa Thượng Thanh Từ đã có những hàng bộ Hòa Thượng như Nhật Quang cũng nói về Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên đối với cái sự trong nước, đừng có nói ai, bây giờ đem cái đức hạnh của Hòa Thượng Thanh Từ vào Thích Nhật Từ thì quý vị tin ai? Tin Hòa Thượng Thanh Từ hay là tin Thích Nhật Từ? Đó, tôi muốn chứng minh cái chuyện đó là để bảo vệ chánh pháp. Đem nói hoài này, những đứa nhỏ trong nước nó nói ơ mấy ông sư hoài này không có tin. À, tôi nói này cho những em trong nước, những người thế hệ trẻ, tư cách của Hòa Thượng Trúc Lâm Yên Tử, Hòa Thượng Thanh Từ đủ sức để mà chứng minh rằng Hòa Thượng Thanh Từ không bao giờ đem một kinh giả mà giảng cho hàng trăm ngàn đệ tử của Ngài đâu. À, vì ở trong cái bờ, quý vị, đó là ở ngoài hải ngoại, tôi sẽ nói nè, Hòa Thượng Tịnh Không có giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Có. Hòa Thượng Tiên Hóa là nói ân sư của tôi thôi, nhưng mà đừng có nói như vậy. Hòa Thượng Tiên Hóa là một người đã giảng kinh Lăng Nghiêm rất là nhiều. Rồi ở tại Việt Nam còn có Hòa Thượng Từ Thông, là cái bậc giảng kinh Lăng Nghiêm rất là giỏi. Hòa Thượng Từ Thông không lẽ không biết kinh đó là giỏi hay sao? Hả? À, như vậy mà ổng nằm trong ủy ban hoàng pháp trung ương của Mặt trận Tổ quốc. Ổng nằm trong ban coi như là đại tạng kinh đó, dịch đại tạng kinh. Cho nên có những cái kinh mà Thích Nhật Từ tự cắt xén và sửa chữa ra, cái đó mới là chết. Một ngày nào Tập Cận Bình ra chiếu chỉ Tấn Thông và áp tải tất cả kinh điển của Đức Phật để lại, coi như là chết rồi. Cha này mà lên làm tăng thống là coi như đại họa cho Phật giáo Việt Nam. Cho nên hôm nay tôi phải làm việc này. Quý vị cứ nhìn thôi, tôi không nói ai đúng ai sai. Hòa Thượng Thích Thanh Từ có hàng trăm ngôi chùa, hàng trăm ngàn Phật tử, có hàng ngàn tăng ni, mà lại đem kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng. Trong khi không lẽ Ngài, trong khi đó cái số lượng Ngài mà Hòa Thượng Thanh Từ đó ăn muối đó nhiều hơn là Thích Nhật Từ ăn cơm nữa. Phải không quý vị? Như đó quý vị đủ hiểu rồi. Còn quốc danh hay không thấy rõ nè. Hả? Nói mà sách mắt cho tôi chứng nè. À, này là 100% là quốc danh đó. À, coi đi nè. Rồi qua cái đoạn đó đi, tới cái đoạn không có kinh A-di-đà. Chưa tới cái đoạn mà ổng qua đây rồi về ổng còn phá hoại cái vấn đề mà tôn giáo nữa. Có một cái đoạn mà ổng nói rằng á, ổng qua bên đây cái phái đoàn mà biểu tình chống ổng á là không có xin phép, rồi bị cảnh sát bắt rồi tùm lum. Có ổng mới về, ổng về Việt Nam, ổng mới lên ông giảng á,
ổng vừa về nổ liền.
Có cái đoạn đó không?
Dạ có.
Nói láo. Thật ra ở Mỹ này đó, biểu tình không cần xin phép, dưới điều kiện là bất bạo động. Thứ nhất, quý vị nếu mà tôi giảng ở tại cái công viên nào của public thì quý vị được quyền giao để phản đối, không được phá hoại. Thứ hai, nếu mà tôi giảng ở tại tư gia mà tôi là quốc danh, quý vị được quyền đứng bên kia đường, đi qua đi lại, di chuyển trên cái sidewalk. Vì cái sidewalk là của ai? Của city. Nên nhớ kỹ nha. À, nhưng mà cái luật biểu tình là sao? Không được ồn ào, trang nghiêm. Cái quyền mà biểu tình đó là cái quyền của người Hoa Kỳ. Cho nên ổng đi nói là mấy người biểu tình không bị bắt mà tôi thả thấy. Tại ngày đó tôi coi mấy cái YouTube đó là mời ông Thượng Tọa Thích Nhật Từ ra để mà đối chứng, thì ổng trốn ổng trong đó, ổng lại nghe lại. Bây giờ cái vấn đề tôi hỏi quý vị nè, một cái vị sư mà giảng như vậy, nếu ngày nào mà thầy mời ông Thích Nhật Từ qua đây giảng, quý vị còn có đến hệ thống thầy nữa không? Như vậy tôi hỏi quý vị, ông Thích Nhật Từ này là ổng làm việc cho đảng viên, ổng là con của một đảng viên làm việc trong cái ủy ban mặt trận tổ quốc. Ổng đảng viên thì ổng làm việc việc cộng thì ổng nói gì, ổng ăn cơm chưa là ổng phải múa tối ngày. Nhưng mà những ngôi chùa của quốc gia ở đây đã đi tị nạn, hưởng những đồng tiền của con HO, hưởng những đồng tiền của những người đã bỏ bạn ra đi, hưởng những đồng tiền của những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, mà những ngôi chùa đó rước những ông này về giảng như vậy, mới những ngôi chùa đó đáng trách không quý vị? Cái này là cái mà tôi chỉ nêu rõ thôi. Tôi không nói những cái ngôi chùa đó là cộng sản, nhưng mà những ngôi chùa đó phải suy nghĩ lại. Mình rước một vị thầy mà để nói phá hủy Phật giáo. Sáng này nói là bác chỉnh pháp là không phải của Phật nói, tôi đã chỉnh rồi. Rồi cái bây giờ nói tới Thủ Lăng Nghiêm cũng không phải của Phật nói, là phá tới cỡ nào. Rồi đó còn tới một bộ nữa là nói không phải Kinh A Di Đà, không phải Đức Phật nó, Phật Di Đà không có thật nữa. Rồi nói Địa Tạng không có, rồi Địa Ngục không có. Rồi ông nói là 7-7-49 ngày cũng từng thất không có luôn, có hết trong kinh đó. Cắt từng đoạn ra tại quý vị. Nó không ai lên tiếng. Thì bây giờ ai lên tiếng thì tôi á, tôi phải lên tiếng thôi. Tại vì không lên tiếng là sau này đó, cái hệ thế hệ trẻ từ Hoa Kỳ này nó sẽ tiêu tan. Tại bây giờ á, cái hệ thống internet toàn cầu nữa là con dao hai lưỡi. Họ dùng cái đó để mà họ bôi xấu, họ ta đã phá Phật giáo thì ta dùng cái internet này để mà ta đem chánh pháp, để mà ta dùng cái chân lý để mà cho ta thấy. Tôi chỉ hỏi một câu thôi: uy tín của Hòa Thượng Thanh Từ, uy tín của Hòa Thượng Từ Thông mà không hiểu được bộ kinh Lăng Nghiêm giả, sao mà đem giảng gì? Hiểu chưa quý vị? Đủ chứng minh rồi, không cần nói gì những bậc như Hòa Thượng Tịnh Không hay là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tịnh Không có bao nhiêu ngàn đệ tử quý vị? Mấy triệu. Mà có một đoạn đó, bữa nào có một đoạn coi trong đó là ổng nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không làm tam thời hệ niệm là coi như làm bậy làm bạ nữa. Có nghe cái đoạn đó luôn đó. Rồi ổng lại nói cái tam thời hệ niệm, ổng có biết không? Cái đó là của thiền sư Trung Phong, nước Tàu thời nội chiến, chết nhiều quá. Cho nên ngài là một vị thiền sư, ngài soạn ra bộ kinh Di Đà làm tam thời hệ niệm để cầu siêu. Chút nữa tôi sẽ chiếu cái đoạn. Mẹ của ổng là Cố Sa Di Ni, mà ổng nói không có Địa Tạng, mà ổng thỉnh mấy hòa thượng đội mũ Địa Tạng lại để trụng kinh. Ổng nói ông Phật Di Đà, mà chính ổng niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, và ổng niệm ai? Ổng chửi ông Di Đà là ổng niệm ai, rồi mẹ ổng đi về đâu? Có đàng hoàng, chiếu cho quý vị coi.
Đây là câu hỏi ngắn nhưng rất khó.
Sao nó nổi lên vậy? À, cho lên rồi nè.
Để hiểu rõ về sự hiện hữu của Đức Phật A Di Đà.
Rồi giờ nói về kinh Di Đà nè.
Chúng ta cần phân tích dưới hai góc độ. Thứ nhất là về góc độ lịch sử. Trên hành tinh mà chúng ta đang sống đó, Đức Phật A Di Đà không phải là con người thật của địa cầu này. Chính vì thế mà truyền thống Phật giáo nguyên thủy bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước đi theo truyền thống này đó, chẳng những không thừa nhận Đức Phật A Di Đà, tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa cũng đều không được thừa nhận.
Nghe thấy hết nỗi Bồ Đề Gai chưa? Nói rằng á, Đức Phật A Di Đà không phải là người của hành tinh này thành nó không có thật. À, tôi nói cho quý vị nghe, thật ra đó Đức Phật Di Đà ngài không phải chỉ ở một thế giới Tây Phương đâu. Hả? À, quý vị phải hiểu được. Và nếu mà nói như vậy đó thì Phật Địa Tạng ngài cũng không phải ở hành tinh này, mà ngài Thế Chí cũng chả ở hành tinh này. Rốt cuộc chỉ có ai? Chỉ có Hồ Tạc và Hồ Thiện Từ và Nhật Từ là ở đây thôi à. Quý vị thấy nói rõ không? Hả? À, bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị dựa vào đâu? Ổng chỉ dựa là cái di vật biện chứng con người đây đối với Đức Phật, thấy không? Ổng nói với con người đó không có lịch sử, à, không có Phật Di Đà. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe nè, tại vì ổng không thấy Phật Di Đà, phải không? Nhưng mà tôi hỏi, ổng thấy ông cố nội của ổng không? Ông làm sao ông thấy ông cố nội ổng? Nhưng mà có ông cố nội không? Dạ có. không? Tôi cũng chả thấy ông cố nội tôi, nhưng mà tôi biết phải có ông cố nội tôi mới có ông nội tôi. Nó đơn giản thôi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, ở trong cái vũ trụ solar system này của Đức Phật á, theo cái vũ trụ quan Phật giáo đó, tôi nói về cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm này cho quý vị nghe nè. Này A Nan, ta cho mượn thiên nhãn, ông nhìn lên trên, ông chưa chứng, trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này A Nan, ông chưa chứng quả gì mới sẽ quả Tiêu Đầu Hoàng. Ông nhìn lên trên, ông thấy tới đâu? Ông nói dạ con nhìn lên thì con thấy cung mặt trời, cung mặt trăng, có không quý vị? À, lên nữa thì thấy trời đấu sức. Ok, vậy cung mặt trăng ở đâu? Có đoạn đó không? Ngài A Nan nói nhìn lên thì con thấy được cung mặt trời, cung mặt trăng, nhìn ra thì thấy vườn kiều hoàng, nhìn nữa thấy cõi trời, có không quý vị? Thật ra đó, trong mật tông có giải thích rất rõ. Mặt trăng á, ở trong mật tông dịch ra là Nguyệt Cung Thái Âm. Ở trong cái solar system của chúng ta, tức là cái thái dương hệ, mặt trăng là một cái vệ tinh của quả địa cầu chúng ta. Quả địa cầu chúng ta quanh xung quanh mặt trời với một cái quỹ đạo eclipse, tức là hình bầu dục, có chỗ gần chỗ xa, đi giáp một vòng là 365 ngày, phải không quý vị? Bốn mùa xương hạ thu đông. Tuy nhiên mặt trăng á, thì nó lại là hộ tinh của trái đất, nó đi quanh chúng ta là một vòng mất là 30 ngày, phải không quý vị? Nhưng mà ngược lại đó, mặt trăng nó quay một giáp vòng của nó quay rất là chậm, nó quay giáp một vòng nó đó là mất 28 ngày của nó mới là bằng. Thành ra một ngày của trái đất á, là coi như là một ngày của mặt trăng là 28 ngày của trái đất. Mà nói theo cái tài liệu của NASA, quý vị vô coi, một ngày một đêm, tức là mặt trăng nó xoay quá chậm, thành ra nó một ngày một đêm nó đã quay xung quanh giáp vòng của nó đó thì mất hết 28 ngày. Trong khi quả địa cầu chúng ta mà quay một giáp vòng chúng ta đó thì có 24 giờ, tức là 24 múi giờ. Cho nên cái loài người chúng ta sống tại đây đó, một ngày một đêm của chúng ta đó, một người, cái người ở trên Nguyệt Cung Thế Âm đó, họ sống trên đó một ngày một đêm là bằng như đây một tháng, phải không? Thành ra cái dân Nguyệt Cung Thái Âm mà lúc mà ngài A Nan nhìn lên thấy là con thấy cung mặt trời, con thấy cung mặt trăng, phải không? Thì như vậy trên mặt trăng không có không khí, theo cơ quan NASA nói nó chỉ có đất đá và không có không khí. Cho nên khi mà phi hành gia bay lên ở trên mặt trăng, họ dùng cái vô tiếng để nói chuyện với nhau, và lá cờ Mỹ đặt của phi hành gia Armstrong đặt năm 1968-69 là lá cờ giả, và uốn chứ không có gió. Vì có không có không khí cho nên vết chân của phi hành gia Armstrong vẫn còn tới bây giờ sau mấy chục năm. Nhưng mà thật sự loài người chúng ta là do đất nước gió lửa. Chư thiên họ ở trên đó không phải do đất nước gió lửa, mà họ do là cái gì? Tôi nói cho quý vị nè, cước đại, nghiệp đại, quả đại, tức là nhiệt đại đó. Đầu trên mặt trăng nó có nóng và lạnh, mà họ không có nước. Thành chư thiên nó không phải là thân tứ đại, cho nên chư thiên ở trên đó mắt mình không thấy được. Nhưng mà ở trên đó có một cái cung trời mà Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, A Nan, ông chưa chứng quả, ông nhìn lên tôi sức nhìn thấy đâu? Dạ con nhìn lên con thấy cung mặt trời và cung mặt trăng. Bữa nào tôi sẽ giảng về vũ trụ quan cho thấy, rất là hay. Không phải chỉ có một thế giới này đâu. Thành ra đối với cái trình độ Phật học của Đức Phật á, ông Thích Nhật Từ càng phải học về vũ trụ quan rất là nhiều để hiểu. Nào bữa nào tôi sẽ giảng cho quý vị nghe, loài người từ đâu đến, trái đất này quậy loài người đi về đâu, nước từ đâu mà đến. À, cho nên những cái chuyện đó Đức Phật đã đi trước khoa học. Mà tôi nói tôi phải lấy tài liệu từ NASA để chứng minh những cái NASA nó mát với những gì kinh của Phật nói. Cho nên chỉ con cái là nó hơi chệch một chút. Chính cái gọi trời tứ thiên dương, tức là cung mặt trăng đó, mà trong kinh thì nói là một ngày một đêm, có bên đó là 50 năm, mà thật ra bây giờ mình tính ra của NASA tính có 30 năm thôi, hiểu chưa quý vị? 30 năm. Tại sao? Lý do sao? Cõi trời nó tuổi thọ họ cũng giảm. À, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì loài người là 100, bây giờ từng người còn có 80, cho nên cõi trời họ cũng giảm theo dưới cái cõi năm dương phù đề này. À, cho nên tôi nói cho quý vị nghe, bộ kinh Di Đà này là cái bộ kinh do ai dịch vậy quý vị? Ai dịch? Hòa thượng Thích Tịch dịch, dịch mà Hòa thượng Thích Tịch dịch rồi ai mà dịch ra nữa? Cung Ba La Thập. À, mà quý vị nhớ, Ngài Kumala Thập là một thiên tài dịch kinh, là một Bồ Tát đã dịch cho 7 vị Phật đời quá khứ. Những bộ kinh nào mà Kumala Thập dịch, bộ kinh đó là chính xác của Phật nói. À, trong lịch sử, khi mà Ngài Kumala Thập, Ngài đã qua đời rồi, Ngài nói tất cả kinh điển Phan truyền bá. Và Ngài yêu cầu sau khi Ngài chết, trà tỳ đốt Ngài đi. Nếu cái lưỡi tôi còn nguyên thì kinh này đem ra phổ biến. Cái lưỡi tôi mà đốt tiêu thì tất cả kinh đốt hết. Và Ngài đã được trà tỳ và là cái lưỡi vẫn còn nguyên. Cho nên kinh Kumala Thập là cái bộ kinh mà trân trọng nhất. Bộ kinh A Di Đà này, những bộ đạo ca, Ngài Hư Hòa Thượng Hư Vân sống 120 tuổi, Ngài giảng rất nhiều lần. Ngài Ấn Quang Đại Sư, một vị đạo cao đức trọng, giảng cũng rất nhiều lần. Hòa Thượng Thịnh Không đã giảng rất nhiều lần. Hòa Thượng Tinh Quá cũng giảng, Tinh Quá cũng giảng rất nhiều lần. Và tất cả những gì Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa đều có giảng. Mà kể cả Hòa Thượng Thích Thanh Từ tu thiền, mà tôi chưa từng nghe nói Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói là Đức Phật A-di-đà không có. Có không? Không ai dám đả phá Phật A-di-đà hết. Chỉ có mình Thích Nhật Từ là dám đả phá là không có thôi. Thì từ nay tôi hỏi rõ quý vị, bao nhiêu cái hiện tượng giảng sanh có chưa? Rất là nhiều. À, Hòa Thượng Trí Tịnh khi mà Ngài viên thịnh, quý vị thấy mây ngũ sắc như thế nào không? Có nhiều người nó thể thao thấy mây ngũ sắc mà không thấy A-di-đà. Hả? Cái tâm quý vị có thanh tịnh chưa mà thấy Phật A-di-đà? Hả? Tôi chỉ hỏi một cái thôi. Bây giờ ở trong này nè, thí dụ như bây giờ một cái công thức hóa học, chữ H, 2 và O là nước, thì tất cả những người học đều biết đó là phân tử hydro và oxy, nó phối hợp là thành là nước, phải không quý vị? Nhưng mà viết cho một bà già không học H2O, bà không biết cái gì hết. Yeah. Thành ra đó, cái tần số của Hòa Thượng, mà Hòa Thượng Trí Tịnh, tôi nói cho quý vị, Ngài là một vị Bồ Tát đó. Cái núi mà, cái núi gì thầy quên rồi, có hồi đó không có nước đó cô, núi gì bên đó, Thị Giải. Năm 1960, lúc đó thầy còn là chút nhỏ xíu à, người ta tu trên đó, núi nó cao quá là không có nước. Là người ta phải chuyển nước, mà trên đó ta xây những cái hồ chứa nước mưa, giống như ở Vũng Tàu quý vị biết trên núi không? Thì ở trên đó những cái thất người ta cúng, người ta cầu đảo. Và người ta nói thì tối đó có một vị thần, họ nói với các tăng ni, mà cái vị thầy đó là Hòa Thượng Huệ Thành. Hòa Thượng Huệ Thành của thầy đó, ổng đi lên đó thì ổng thiếu nước, thì tối đó đó ổng nằm ngủ, ổng đi thăm cái cốc ở trên đó. Còn nước thì giải hồi các cốc nhiều không quý vị? Rất nhiều mà lúc đó không có nước. Thì Hòa Thượng đi thành, người Huệ Thành ngày mới đi lên đó, ngày đi thăm, coi như đi hành hương á. Thì tối đó có một vị thần nói dạ, ngày mai này đó là Hòa Thượng Yên Chí thì ổng lên nó không có nước, ổng ở tuần mà thiếu nước lắm, hạn chế để mưa, để hạn chế nước mưa không à. Ổng nói ngày mai này sẽ có một vị Bồ Tát đến đây, mà vị Bồ Tát đó đó sẽ chỉ cái chỗ để mà làm có nước. Thì Hòa Thượng Huệ Thành mừng quá, ổng mới lên ổng nói với vị Yên Chí, thì tối tôi nghĩ thấy thần núi, ổng nói là có một vị Bồ Tát về đây để mà chỉ cái chỗ, thì cái tưởng là Bồ Tát nào dữ dội lắm. Thì ngày đó Hòa Thượng Trí Tịnh ngày đi lên, lúc đó ngài mới là thượng tọa thôi. Thì ngài đi lên đó và ngài làm lễ cho cái gì đó, ngày tôi cũng quên rồi, cái chỗ một có một trên đó có một cái chùa nhỏ thôi. Và ngài chỉ làm lễ xong, ngài chỉ chỗ đó là đào là có nước, là chính Hòa Thượng Trí Tịnh. Thì như vậy Hòa Thượng Trí Tịnh dịch kinh gì quý vị? Dịch bao nhiêu bộ kinh? Hầu như những bộ Đại Tạng kinh đều do công đức của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ha. Mà Hòa Thượng Trí Tịnh, một cái người mà lên ngôi núi, mà ông thần núi báo có một vị nhục thân Bồ Tát đến đây để chỉ cho chỗ để mà đào giếng, mà cái vị Hòa Thượng, vị nhục thân Bồ Tát này lại không biết cái bộ kinh Di Đà là giả, phải không? À, chừng nào bây giờ nè, ở tại cái vùng nào mà không có nước á, kêu Thích Nhật Từ qua đi, ổng chỉ cái lỗ nào mà đào có nước á, thì ổng mới đủ khả năng phỉ báng cái bộ kinh mà của Hòa Thượng coi như là Trí Tịnh dịch. Tôi chỉ nói câu đó thôi à, thấy không? Cho nên cái phỉ báng bộ kinh A Di Đà là phỉ báng cái phao cuối cùng của đời mạt pháp này, phỉ báng pháp môn tịnh độ, là phỉ báng. Tôi không nói là đứng về thiền, tôi không đã phá thiền, tôi trong cuộc đời giảng pháp tôi chưa bao giờ nói động tới một vị hòa thượng nào. Quý vị có nghe thầy lên án của thầy Nên Từ hay thầy Đệ Thắng mà không có, tôi chỉ lên án thứ nhất những sư quốc danh nào mà làm bậy thôi, chứ còn tôi chưa có bao giờ tôi dám đụng tới các cái gì khác, tại vì mình phải so sánh, không dám nói, tại vì mỗi người có cái pháp môn. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, cái vấn đề mà kinh A Di Đà này cỡ như hòa thượng Hư Vân, ngài sống 120 tuổi, một lần ngài ngồi thiền á, ngài ngồi tới cả tháng trời. Một lần ngài qua cái thời ngài qua Simla là Thái Lan á, mà ngài ngồi thiền đến nỗi quốc vương Thái Lan đều phải lại quy y, có không quý vị? Mà như vậy ngài cũng không dám phỉ báng kinh A Di Đà, mà ngài giảng kinh A Di Đà rất là nhiều. Thì nói về các hàng đạo cao đức trọng và kinh A Di Đà mà nói là không có, không phải của Phật, Phật Di Đà là nhân vật, không phải ở đây. Tôi nói quý vị, bây giờ tôi hỏi quý vị, nói như vậy Phật Thích Ca cũng không phải người Việt Nam và theo làm gì, ông chạy qua Ấn Độ học gì vậy? À, chúng ta đừng có phân chia người Việt Nam hay người hành tinh nào hết á. À, tất cả Đức Phật nói không phải chỉ có một thế giới thôi, mà Đức Phật nói sao hằng hà sa số thế giới, có phải không quý vị? Bây giờ NASA nó tìm tùm lum mà nó nói có nhiều cái hành tinh có sự sống giống như thế đó, có chưa?
Có.
Như vậy đó, đừng có bao giờ nói ông Phật, mà chính ông Phật Di Đà này có hay không là quý vị thấy chứng minh rằng rất nhiều người mà chết biết trước, rất nhiều người chết rồi thay thể không có hư. Và có nhiều sư cô niệm Phật rồi tôi nó chôn rồi sau này tại trì lại vẫn còn nguyên, có chuyện đó không? Rất nhiều những cái chuyện đó. Thành ra ông tu tới không tới nơi rồi, vấn đề mà ông nói không có vụ mà hộ niệm, ông làm hoài sao ông thấy nóng. Ông không có tin, có cái đoạn đó nghe chưa?
Có.
Ông không tin có những chuyện mà hộ niệm rồi nóng ở trán hay nóng ở này kia, tại ông làm hoài không nóng. Mình không biết làm rồi mình nói là không có. Nhưng mà tôi chỉ ông là ông qua ông làm cho bà coi như hồng hạnh bà nóng liền. Bữa nay đó, mọi người nào mà nghe ông Thích Nhật Từ mà nói kinh Lăng Nghiêm không có rồi đó, là bảo đảm mà kêu qua hộ niệm là nóng liền. Đang chết cũng nóng máy nổi lên. Ông Đoạn Di Đà ông để có thuốc đâu phải không? Rồi kinh Địa Tạng. Tôi đoạn từng đoạn để mà tôi chiết tự với ông. Nè. Đây nè, ông nói không có nhưng mà ông làm mẫu thân, đám tang cho mẫu thân. Ông niệm Nam, ông niệm với em, ông này đại đức chị niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư ở về Đạo Phật. Nói Địa Tạng không có, mà Hòa Thượng lại đội mũi Địa Tạng lên làm lễ cho mẹ ông. Phải mũi Địa Tạng không? Đám tang của mẹ ông á. Đám tang của mẹ ông là Nico Thích Nữ gì đó, Chân Quyền.
Để giúp cho tham mẫu của con gia được xã họ nguyện âm tứ đại sớm tiêu do nguyện tự cảnh các ông tính là
sớm tiêu do mấy cực lạc không tin đâu như đã mà cầu nguyện cho mẹ con sớm về phần cảnh.
Cái này thì không từ khó nhọc để từ phản cứu quan tâm hỗ trợ chỉ là hòa thượng.
Chút xíu đó quý vị thấy đó, ổng mời các hòa thượng lại đội mũ Địa Tạng làm lễ Địa Tạng rồi cầu nguyện, rồi trong đó tôi coi kỹ về cái giờ quý vị sợt lên đi, giật lên cái gì đám tang lễ gì, con đọc kia đi cho anh đây của đi đi sư đi cô.
Tang lễ thân mẫu Thích Nhật Từ,
tang lễ thân mẫu bản là ni bản sa di ni Thích Nhật Từ. Trong đó là coi như là ông em của ổng cũng niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi mấy ông hòa thượng cũng niệm, ổng cũng niệm, rồi cũng mũ Địa Tạng mà nói ông Địa Tạng không có. Như vậy ông rước, ổng tin ông này không có mà ông rước mấy cái ông thầy đội mũ này để làm gì vậy? Rồi ông cầu nguyện cho mẹ ông về miền cực lạc là về đâu? Hả, về đâu? Nãy nói về miền nào vậy?
Miền là cực lạc gì đấy?
Lạc cảnh, tức là cho mẹ ông đi lạc luôn. Quý vị cứ vô đi tăng lễ của mẫu thân của thượng tổ quốc danh Thích Nhật Từ. Nè, mới nghe này.
Đã từ lâu học thuyết của tịnh độ tông cho rằng trong thời kỳ mật pháp
chỉ còn lại kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Đến một giai đoạn xa hơn nữa của thời kỳ mạt pháp, chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một tuyên bố rỗng tết, nguy hại cho đạo Phật.
Thấy chưa? Rồi nghe đủ đã chưa? Rỗng tết luôn. Mà quý vị nghĩ những cái ngôi chùa đó mà thờ mời ổng có lẽ là không có thờ Phật Di Đà. Những ngôi chùa mà mời ông Thích Nhật Từ qua giảng có lẽ là không có thờ Ngài Địa Tạng. Rồi mỗi ngôi chùa đó là coi như là không có thờ Cửu Huyền Thất Tổ, tại ông quả phá luôn cả 7 ngày nữa cũng bình thất ông không có luôn. Hả? Thì như vậy đó, những ngôi chùa đó là gì? Rước công an về dài mã tổ.
Dạ đúng.
Chứ gì nữa?
Yeah.
Quý vị nghĩ coi, quý vị đang, tôi đang thờ Phật Di Đà, tôi đang tụng kinh Địa Tạng, tôi đang thờ Cửu Huyền Thất Tổ, tôi đang cúng Tịnh Thất, mà rước bọn thầy về giảng không có Di Đà, không có Địa Tạng, không có Tịnh Thất, quý vị có phải là nên làm gì đây? Hả? Quý vị nghĩ coi cái tội lỗi của những ngôi chùa đó nặng cỡ nào? Hả? Quý vị nghĩ đi. Rồi bây giờ quý vị cứ im lặng mặc kệ ai, không phải như vậy. Đại hùng phải có đại lực, cái đó mới là đại từ bi nè. Từ bi là thương cho những cái thế hệ mà nó sau này đứa nhỏ nó sợ kìa Phật giáo, nó sẽ vô nó sợ, nó không có Phật Di Đà, nó sẽ làm những cái bài mà ở trong Trung Quốc có, quý vị, nó sẽ làm những cái chuyện đó. Rồi cái nó sợ cho kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nó nói là có chiếu chỉ của ông Phật Thích Ca ra lệnh cho ông Văn Thù không phải ở hành tinh này, đi lại để gì áp tải. Trời ơi, nó làm cái bài đó là coi như là nó bôi bác đạo Phật cỡ nào. Những đứa nhỏ nó sợ, nó chỉ vô đây nó sợ thôi. Trình độ của thầy trò chúng ta nghe mà còn lùng bùng lỗ tai, tụi nó nghe chuyện nước té đáy luôn à, không thể chấp nhận được. Tôi chỉ hỏi một cái thôi, nó những cái mà quá tệ hại rồi. Quý vị thấy một cái chiến dịch đánh phá của cộng sản là gì không? Rồi có một cái quan trọng nữa, ổng qua đây, những người biểu tình là những người Phật tử, họ không chấp nhận, tại vì tôi đang niệm Phật, phải không? Mà rõ ràng những cái người mà thỉnh ổng, câu nhiên câu đầu tiên là A Di Đà Phật, mời quý vị vô đây nghe Pháp. Chắc chắn là những người đó phải chào bằng câu A Di Đà Phật, mà lại chửi không có ông Phật A Di Đà, thì tôi nghĩ những người đó chào cái gì đây nè? Hả? À? Mà bây giờ đó ổng lại nói rằng những cái người mà biểu tình ổng là người công giáo, ổng lại cộng sản, lại tuôn quả mù, ổng về tại Việt Nam ổng nổ bên đó là ổng nói là những người công giáo. Lấy cái đoạn đó ra đi, để là nói người công giáo đi chống Thích Nhật Từ. Trời ơi, ổng làm cái đoạn đó để mà những người ở Việt Nam mà quá khích đó, họ sẽ nổi tâm thù công giáo, thấy không? Mà có phải là cái vấn nạn mà cộng sản nó làm cho tôn giáo Phật giáo chia rẽ là từ nào? Quý vị coi là lịch sử tổng thống Ngô Đình Diệm là đạo công giáo, mà khi Đức Đạt Lai Lạt Ma bị nạn của Trung Cộng năm 1954-59 mà ngày chạy 59 chứ, khi mà ngày chạy qua tị nạn ở Nepal, chính tổng thống Ngô Đình Diệm viện trợ bao nhiêu tấn gạo, xây cất tiền để mà trùng tu những ngôi chùa tạm thời. Như vậy nói ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, là những cái tốt là sao không nói cho ông đi? Đó lịch sử vừa bôi ra đó quý vị. Hả? Mà chính là cái kính nạn mà giữa Phật giáo với công giáo mà để mà đem ra mà để mà tàn phá cái đạo này, để mà làm cho mất hết cái tinh thần đoàn kết của người Việt, là cái tụi cộng sản phá hoại cộng đồng, chỗ nào cũng vậy hết. Thành ra bây giờ đó chỉ có cái hệ thống thầm quyền của sư phụ là mới dám lên tiếng để đương đầu với hệ thống quốc danh thôi. Nhưng mà tôi có một cái tội rất là lớn đối với dân tộc. Rồi nghe này, nói đi con.
Tường báo Việt Sang, điều do ở ngoài tôi cũng xin nói thêm đó, phần lớn chủ của các công ty truyền thông, bao gồm mà kênh truyền hình, đài radio, các nhật báo, tường báo Việt Sang, điều do
tại sao mà ông đề cập cái vấn đề này là tại vì những cái người này đang đánh động để là không cho nghe lại là coi cái đoạn này chút xíu, là những người đang hệ thống truyền thông để đánh động tại hải ngoại
là công giáo không à?
Bất kỳ ai là không chống đảng cộng sản á thì đều bị gắn ghép á là cộng sản. Thì cái logic của sự chống đối này đó, mặc dù là có, nhưng mà giá trị chân lý của đó là hoàn toàn zero thôi. Sở dĩ mà chống cộng là bởi vì có những cái nỗi đau quá khứ trong quá trình sau năm 1975, các quân nhân đó Việt Nam Cộng Hòa thì bị đi cải tạo, rồi đánh tư bản đổi tiền, đất nước lúc đó lâm vào một cái nghèo chưa từng thấy trong lịch sử của Việt Nam, và nhiều người đó phải chấp nhận cái cơn là đau khổ để tìm kiếm một cái cơ hội được vượt biên và trở thành là công dân mới ở các nước tự do. Một phần nửa người trong số đó đã bỏ mồi cho cá ở dưới biển, tức là số lượng chết đó là khoảng 1.500.000 người. Thì đó là một số lượng rất là kinh hoàng so với tất cả các phong trào vượt biên của tất cả các dân tộc ở trên hành tinh này. Khi định cư tại một đất nước mới đó, thì những người dân Việt Nam lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng. Cho nên khi đề cập đến chính quyền Việt Nam á, thì họ tỏ ra căm thù và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai bị gán ghép, dù là có thật hay không có thật, rằng người đó là người theo cộng sản. Ở ngoài tôi cũng xin nói thêm đó, phần lớn chủ của các công ty truyền thông, bao gồm mà kênh truyền hình, đài radio, các nhật báo, tuần báo, quyền sang, đều do những người thi chúa giáo nắm đại đa số. Cho nên đó, họ khống chế về phương diện truyền thông và gây áp lực rất nhiều chùa, và họ dùng những cái từ để cho tăng ni và Phật tử ở trong nước và nước ngoài trở nên mặc cảm với nhau. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có
vừa họ bán trái là người Công giáo đánh phá không? Ông Dưỡng là người Công giáo hay Phật giáo vậy?
Dạ Phật giáo.
Đủ rồi.
Dạ bạch thầy, con cũng hơi nóng máu chút.
Nói đi.
Ông nói rằng những người chống phá Đảng Cộng sản là những người vì căm thù, vì hoàn cảnh này kia nọ. Nhưng mà con xin hỏi ông Nhật Từ một câu, thế hệ trẻ ở Việt Nam bây giờ họ lên tiếng chống cộng, những thế hệ trẻ sinh sau năm 75, tại sao họ lên tiếng chống? Nhật Từ dám đề cập đó hơn không?
Bây giờ đứa trẻ chưa bao giờ biết Việt Nam Cộng Hòa là gì. Dạ. Đó bây giờ đó, như là nói tên đây nhiều lắm.
Dạ nhiều lắm.
Hồng Hồng gì đó.
Dạ mẹ nắm rồi nhiều người lúc con không nhớ.
Hồng Thúy hả?
Dạ Hồng Thúy rồi, Hồng Thúy rồi Đại Khái ở miền Bắc
rồi Việt Khang đó.
Dạ đó Việt Khang đó. Mà những người á, thanh niên miền Bắc bây giờ họ dám vươn cờ Việt Nam Cộng Hòa, họ chưa từng ăn một hộp cơm của Việt Nam Cộng Hòa, tại sao mà họ vươn lá cờ Việt Nam Cộng Hòa? Tại vì họ thấy rõ ràng chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa đang rất sập nát. Chỉ có bọn cộng sản Việt Nam ngu dốt mà thật sự là chúng ông thầy nó mượn danh nghĩa thôi để nó làm giàu. Chứ bây giờ á, mấy cái thằng đầu sỏ đảng cộng sản Việt Nam á, thằng nào cũng biết là cộng sản sai hết rồi, nhưng mà tại vì nó mượn cái danh nghĩa đó để mà nó làm giàu thôi.
Bây giờ cái lý thuyết của đảng cộng sản là gì? Hồi đó ai nghe nói là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, có không? Bây giờ vô lấy của Tấn Dũng, lấy của Nguyễn Phú Trọng chia cho nhà nghèo cho coi.
Lấy của nhà nghèo chia nhà giàu.
Thật ra đó, bây giờ đó, những cán binh cộng sản thuộc cựu chiến binh mà chiến đấu năm 1978-79 cũng chống cộng sản luôn.
Dạ đúng rồi thầy.
Đừng nói gì Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ. Cho nên những cái lý luận của Nhật Từ này á, lý luận một cách hồ đồ.
Dạ.
Đúng. Còn những người chống đối ông Nhật Từ ở hải ngoại này là những người có niềm tin vào Đức Phật, có niềm tin vào chánh pháp, bị vì thấy ông làm những điều quá sai trái cho nên họ chống đối, chứ không phải như Nhật Từ tuyên truyền cho cộng sản là người Công giáo chống ổng. Mà dầu cho người Công giáo có chống ổng đi nữa là chống cá nhân ổng, chống những điều sai trái của ổng, chứ không phải là chống Phật giáo. Nhớ như vậy, Phật giáo và Công giáo ở hải ngoại này rất là đoàn kết.
Đoàn kết.
Dạ. A Di Đà Phật.
cái chuyện ông theo đảng á là chuyện của ổng, nhưng mà cái chuyện á ổng đi qua đây để ổng nói không có kinh Lăng Nghiêm, không có Phật Di Đà, không có kinh Địa Tạng, là cái chuyện đó tôi phải lên tiếng cái chuyện đó, đúng không quý vị? Ổng muốn theo đảng là chuyện của ổng, ổng muốn bán nước là chuyện của ổng, ổng muốn làm tay sai cho coi như chiếu chỉ cái gì đó kệ ổng. Nhưng mà cái chuyện ổng không nên nói những cái bộ kinh, ổng trả lời giùm tôi đi. Hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ không lẽ là không biết cái bộ kinh này giả sao mà đi giảng, thấy không? À, hòa thượng Từ Thông bộ không biết sao mà lại đem chương trình ra giảng Lăng Nghiêm ở trong cái Cao Đẳng Phật Học, hòa thượng Từ Thông nó giảng đó. Như vậy những cái vị đó bộ là có cái mấy vị đó đó ăn muối nhiều hơn ông, hơn ông ăn cứt để xin ăn cơm nữa.
Dạ thưa thầy, mục đích rõ ràng lắm thầy. Sở dĩ Nhật Từ này đã phá những điều đó là chi? Muốn đánh phá vào uy tín của thầy ngài Thanh Từ, đánh phá vào uy tín của ngài Từ Thông, để chi một ngày nào đó nó được lên làm
Tăng Thống là nó sẽ góp hết. Nó nói các cái chùa này đó là giảng sai kinh, là đi tà đạo này, nó lấy hết hệ thống của hòa thượng Thanh Từ. Những con đường nó kinh khủng lắm.
Và quý vị thấy rõ ràng đó, tại sao kinh Địa Tạng có nói tội phước rõ ràng lắm, những tội nào bị đọa vào địa ngục. Thì Nhật Từ nói rằng không có kinh Địa Tạng để chi?
Để không có địa ngục.
Để không có địa ngục. Để bây giờ đảng Viên Cộng sản nó muốn làm gì thì nó làm. Nó muốn cướp đất trời, nó cướp đất. Nó muốn giết người nào, nó giết. Đem vô đồn công an đánh chết người ta. Cũng không có tội.
Nhưng mà tôi hỏi ông, nếu không có địa ngục tại sao nó lại rước Tăng Ni Hòa Thượng về đổi mũ Địa Tạng để cầu cho mẹ nó? Hả? Nãy phiên chiếu đó.
Dạ. Thì miễn là mẹ mình lên cực lạc thôi, còn dân chúng đói khổ, chùa bị đập phá, Nhật Từ có dám lên tiếng không?
Dạ không.
Cái ngôi chùa nào bị đập phá có gì nhớ không?
Liên Hoa.
Nhật Từ có dám lên tiếng không? Im re.
Liên Trì. Cái hòa thượng không tánh.
Đó. Rồi bây giờ đó, nếu mà Nhật Từ nói rằng không có kinh Địa Tạng, không có kinh A Di Đà, tức là gì? Phủ nhận chân tâm Phật tánh, phủ nhận tự tánh Di Đà. Để nói rõ rằng dầu anh có tu bao nhiêu, anh cũng không thành Phật, mà anh đi theo đảng Cộng sản đi, để anh được hưởng gì vào quà phú quý. Chủ đích của nó thấy rất là rõ cái gì à. Còn những điều nữa mà con được một vị hộ pháp báo mộng, có dịp con sẽ kể cho quý vị nghe. A Di Đà.
Khi mà mình thấy những cái mà Hòa thượng Tiêu Hóa nói đó, đời mạt pháp đó, mà bất cứ ai mà đánh phá kinh, những bộ kinh đại thừa của Đức Phật là những người đó là ma dương rồi à, chứ không có còn vờ quảng cái gì nữa hết á. Mà ổng còn nói là ổng nói là các cái gia chùa bên Phật giáo mà kia là không có tin, bên Đức Lạc Lai Lạt Ma có tin cái gì đà không quý vị? Trời, ổng nói mấy chỗ khác không có ai tin đó, chỉ có mình ổng không tin thôi, thấy không? Tôi nói thật cho quý vị nghe đó, những lớp trẻ bây giờ đó nó nổi lên, nó chống phá Việt Cộng, đánh phá Cộng sản còn nhiều hơn những người Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói cho quý vị nghe chứ đừng có nói là cái thế hệ cũ gì hết. Còn tôi đây đó, tôi nói ông theo đảng ông làm thì tôi không nói, nhưng mà tôi chỉ giận những người ăn cơm quốc gia. Những ngôi chùa được ăn cơm quốc gia, nhận đồng tiền của những người vợ HO, của những ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mà đi rước một sư về mà đi đánh phá cái kinh Tạng như là không xứng đáng. Chúng ta phải xét lại những ngôi chùa đó. Tôi không có nói gì, quý vị biết là cái lịch trình của những ngôi chùa thuyết giảng đó, quý vị biết rồi. Cái ngôi chùa mà giờ lại rước như vậy, mà đã là ngay là rước về đã là bậy bạ rồi. Bây giờ quý vị nói, ngày nào mà tôi rước Thích Nhật Từ qua đây, quý vị bỏ tôi đi, lấy hình tôi đạp cho đất cũng không tội nữa. Tôi nói thật á, cái đó là quá bậy bạ luôn. Cái đó là coi như là ổng sáng này ổng nói là Đức Phật ổng sẽ giải quan cho Đức Phật Thích Ca. Ổng lấy tư cách gì? Ai đủ phước đức hả? Ai đủ phước đức để mà giải quan? Ai đủ phước đức? Có ai hơn trí huệ Phật không?
Dạ không.
Mà Phật đã đặt ra bát kinh pháp rồi mà ổng nó phải giải quan, phải sửa lại, thì cái bản ngã của ông Thích Nhật Từ này cỡ nào quý vị? Mà trong khi đó đó, ổng lại là kêu Phật Thích Ca bằng gì? bổn sư. Ngày nào mà tụi con á kêu thầy bổn sư mà tụi con giải quan cho thầy thôi đi ra đi. Đức Phật đâu có quan cái gì đâu. Hả? Người nữ muốn xuất gia thì có 8 điều kiện nha con. Con tu có 100 năm mà sau này con gặp một ông tăng á, một tu mới thọ đại giới con ngày, con phải hành lễ. Cái chuyện dạy lễ có đúng không quý vị?
Đúng.
Dạy lễ thôi, phải không? À, rồi con không được chỉ lỗi chư tăng.
Dạ.
Mà con chư tăng thì được quyền chỉ lỗi con, tại sao vậy? Vì tăng đoàn có. Mà bây giờ đó để cho mấy bà chỉ lỗi, tức là mấy bà tám riết, mà mai này đã cấm không được chỉ lỗi, bà tám còn giữ nữa. Hiểu chưa? Là quý vị Phật sợ cái gì? Sợ cái khẩu nghiệp của điện gái đệ tử đỏ cái gì, phải không quý vị? Có gì sai đâu. Rồi khi nhập hạ phải nhập chỗ nào gần có chư tăng, không được xa rời. Rồi khi mà hành Bồ Tát mà nhập hạ phải có hai đại chúng, một cái người nào, một cái bà nào phạm tội là phải cử giữa hai đại chúng tăng và ni, chứ không có được một đi bộ không, mà phải có tăng bộ và đi bộ, đâu có gì sai đâu. Thành nó toàn là dạy đẹp không à. Rồi kinh Địa Tạng bây giờ là Đức Phật nói nè, sau khi ta nhập diệt, những cái bộ kinh nào mà tụi con nghe chúng chớ dội tin, cái bộ kinh đó là của ta nói hay là của Phật nói, người khác nói. Nhưng mà tôi hỏi Thích Thiện Từ, ông nói kinh Địa Tạng không phải của Phật, như vậy là ai nói? Nói cho ra người đó đi. Ông nói ông không đủ tư cách rồi. Hòa thượng nào nói? Hay chưa? Tôi hỏi Thích Nhật Từ, rồi cái bát kinh pháp ông nói không của Phật là ai nói? Vậy là của ai? Ông nói không của Phật là của ai? Ông phải nói ra cho người đó, đúng không quý vị? Chứ tôi, tại vì ông nói mà ông giải quan, mà ai du quan cho Phật? Chỉ ra cái thằng đó luôn. Đi ngược lại. Hồi giờ tôi chưa thấy ai dám du quan cho Phật hết á. Mà ông đi giải quan cho Đức Phật. Cho nên từ cái điểm đó quý vị ngồi kỹ, thì bữa nay tôi nói tại vì tôi muốn lia để sau này tụi con hiểu rằng ngồi vị trí thầy không phải thấy người ta làm bậy. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có cái đoạn một tỳ kheo mà thấy một tỳ kheo khác nói bậy là phải có nhiệm vụ. Quý vị đọc đi, Đại Bát Niết Bàn có nói đó. Cho nên đối với thầy đó, ổng theo đảng, ổng làm gì đó cho hồ tặc tôi không khe. Nhưng mà ổng nói vậy, ổng đã phá kinh Phật, hệ thống này không khe. Nhưng mà thế hệ trẻ ở tại Hoa Kỳ là tôi nói thật ra đó, mà tôi nói đây cũng nói cho thế hệ trẻ Việt Nam nữa. Tại vì sau này nó à, ông Thích Nhật Từ nói thì có ông Thích Thông La, ông nói nè, ông đem bằng chứng mà ông nói nè. Bây giờ đi hỏi mấy đứa nhỏ đó, tôi đi hỏi Hòa Thượng Thanh Từ thôi, dạ cái này kinh thiệt hay giả? Hòa Thượng Thanh Từ nói thiệt, vậy sao ông Nhật Từ nói giả? Vậy đủ rồi. Còn nếu mà nói giả sau ngày giảng, giảng cho mấy ngàn người, đi hỏi Thanh Từ đi, cũng có chữ Từ trong đó đó. Hả? Cho nên quý vị để ý vào một cái, tôi rất kính trọng Hòa Thượng Từ Thông, mà ngài giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà ngài dạy, ngài cũng vào trong Trường Hạ, ngài dạy Tăng Ni, ngài dạy Thủ Lăng Nghiêm, mà cũng ông Thích Nhật Từ này vô Trường Hạ dạy nó không có, tôi không biết là gì cậu nó dạy sao nữa. Rồi con nói chuyện đi, muốn nói gì? Rồi đưa cho con.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ cùng tất cả tăng ni cùng Phật tử. Thưa sư phụ, con xin phép sư phụ được nói vài lời với Phật tử. Kính thưa các bậc tự xưng mình là Phật tử, muốn xứng đáng là một người Phật tử, mình xưng mình thọ giới, mình quy y Phật, mình muốn thọ xứng đáng là một người Phật tử, thì cái lời Phật dạy đầu tiên á là mình phải có chánh kiến. Tôi chỉ xin các bạn Phật tử, mình là người Phật tử xứng đáng thì mình phải biết, đầu tiên mình phải làm là mình phải biết phân biệt chánh tà, luôn luôn phân biệt chánh tà, và mình luôn luôn biết rõ để mình không có làm những chuyện gì mà làm mình không có xứng đáng làm người Phật tử nữa. Tại vì tôi thấy qua cái cuộc biểu tình của liên hữu dưỡng thì là có ở ở San Jose á, có những cái người Phật tử họ ra họ xưng họ nói họ cũng là Phật tử thuần thành mà họ rước cái vị Thích Nhật Từ qua để họ thuyết pháp cho họ nghe. Tại sao các bạn các vị phải lại chống đối? Chúng tôi cũng là Phật tử, cũng là HO, nhưng mà cái người mà đó là tu sĩ thì mình phải, người ta thuyết pháp thì mình nghe. Thưa các bạn, nếu mà mình như vậy đó, mình không còn xứng đáng là Phật tử nữa, tại vì mình không phân biệt được chánh tà. Việc đầu tiên Đức Phật, kinh Đức Phật thì lời dạy của Đức Phật thì mênh mông vô lượng, nhưng mà cái việc đầu tiên để xứng đáng là một người Phật tử, mình phải có chính kiến, mình phải phân biệt được chánh và tà, có ranh giới rõ ràng. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn cô Diệu Niêm. Tóm lại bữa nay tôi đưa ra ba vấn đề. Quý vị cứ vào trong cái Facebook Di Tuệ Thiện Nghiệp, Facebook của sư phụ có cái hình của làng A Di Đà, tức là chùa Tầm Nguyên đó. Rồi những cái bài này nó có hết. Tôi nhắn lệnh lại, xác nhận đầu tiên ông Thích Nhật Từ này ở trên trang web Đạo Phật ngày nay, ông là người của đảng viên cộng sản, ông có nhiều chức vụ lắm, 7-8 chức vụ luôn. Mà với một cái tuổi đời và tuổi hạ như ông, và Thượng Trí Quảng ngài đi du học bên Nhật, ngài rất là bậc đờ cao, được trước 75, rồi ngài bây giờ ngài làm việc trong quỹ ban hoàng pháp trung ương, mà ông này là chỉ sau Hòa Thượng Thi Quản, cái chức vụ lớn như vậy thành ở Việt Nam không ai dám đụng đâu. Cái đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ở hải ngoại này có những người họ cũng biết ông Thích Nhật Từ làm vậy, nhưng họ không dám nói gì, họ còn đi về Việt Nam. Và có một loại tăng là như sư phụ đây, không bao giờ bước về Việt Nam và dám nói những cái nào mà nó có hại tới cái vấn đề mà cái giáo lý của Đức Phật, có hại tới chánh pháp, là sư phụ phải lên tiếng thôi. Cái chuyện đó quý vị đừng nói tại sao trường hợp hôm nay quý vị thấy vậy đó, nhưng mà bây giờ nghe bao nhiêu người nghe, nãy giờ tụi con like bao nhiêu người nghe con, rất là nhiều người. Không phải là cái chuyện này nói có lợi cho thầy, thật ra khi mà thầy nói như vậy thầy sẽ tổn một số phước đức, chắc chắn là phải tổn. Nhưng mà tôi bù lại thấy người ta sắp đi vào con đường nguy hiểm, có nhiều la sát khi bị bỏ mạng, mà mình phải nói ô hay quay lại, đừng đi vào con đường đó. Đó là cái lời nói của ngài Địa Tạng Thiên Quân Trời Đạo Lợi, có không quý vị?
Dạ, có.
Cho nên không thể nào để cho Thích Nhật Từ nói bậy nói bạ. Ông nói không có kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà Hòa Thượng Thiên Hóa nói có, mà ngài nói nếu mà không có Thủ Lăng Nghiêm ngài chịu địa ngục. Hòa Thượng Thiên Hóa là một thánh tăng rồi, trên đó Hòa Thượng Tịnh Không, không phải ngài chỉ giảng kinh. Hồi nãy ông nói Hòa Thượng Tịnh Không chỉ giảng cái bộ Vô Lượng Thọ, phải không?
Dạ.
Tầm bảy rồi coi coi Hòa Thượng Tịnh Không có giảng kinh Lăng Nghiêm không?
Dạ có.
Có, dòng trổ con mắt ra đi. Bởi vậy ông nói là Tịnh Tông bây giờ chỉ còn có kinh Vô Lượng Thọ với Quán Vô Lượng Thọ, không phải vậy đâu. Vì Hòa Thượng Tịnh Không trước khi ngài giảng qua những bộ kinh này là ngài đã đi giảng Thủ Lăng Nghiêm rồi, có không quý vị? Con bỏ lên web. Rồi bây giờ ngài Hư Dân vẫn có giảng, ngài Ấn Quang vẫn có giảng, Hòa Thượng Thanh Từ là nhân vật sống còn có giảng, có hàng trăm ngôi chùa, có hàng trăm ngàn đệ tử, có hàng ngàn tăng ni đủ uy tín. Hòa Thượng Từ Không là một người một vị thiền sư rất nổi tiếng đang giảng ở các trường cao đẳng Phật học, ngài vẫn tuyên dương Thủ Lăng Nghiêm. Thì Thích Nhật Từ là ai? Là công an đầu tộc đang phá đạo, mà nếu nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là một trong 52 ngũ ấm ma của thời Mạt Pháp, phải không quý vị?
Dạ phải.
Nếu hỏi Ma Dương là ai? Thích Nhật Từ. Tôi dám khẳng định tôi nói vậy thôi. Cho nên tôi tuyên bố kinh Địa Tạng có thật không quý vị? Coi nè, ở trong kinh Địa Tạng nói phàm những chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu này, làm cái tội gì mà sẽ đọa địa ngục? Thứ nhất là bất hiếu cha mẹ. Dạy giờ có sai không gì?
Không.
Rồi cái gì? Làm thầy tu là thầy sa môn mà không phải là sa môn, lợi dụng coi như coi dơ của gạt gẫm hàng bạch y để lấy tiền, có không? Như vậy là nói rõ là thứ ba là gì? Nhiều lắm, giết hại sinh vật, quyền rủa phỉ báng, thì những cái tội đó là tội đọa địa ngục, phải không? Rồi trong đó nhiều cái lắm, trong kinh Địa Tạng giải toàn là làm hiếu đạo, làm phước thiện không à, không có giải cái gì sai hết. Cho nên Hòa Thượng Hư Dân ngài chuyên môn giảng kinh Địa Tạng mấy tháng trời trong các trường hạ. Hòa Thượng Tiêu Hóa giảng Địa Tạng rất là kỹ. Cho nên đối với thầy bữa nay thầy xác nhận thần chú Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm là thật. Còn cái chuyện mà chiếu chỉ Phật, Đức Phật chưa bao giờ ra chiếu chỉ, nhưng mà phải nói rằng như vậy mới đúng nè. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa ra chiếu chỉ đi cưới công chúa Gia Gia Đà La thì nghe được lúc nó còn thái tử. Nhưng mà khi ngài đã từ giả ngôi vàng điện ngọc đâu còn chiếu chỉ nữa. Đúng không quý vị? Nhưng nó bôi bác quá chừng quá đó. Còn vừa rồi nghe Diệu Khai nói ông giảng ở đâu, ở dưới chỗ mà Hòa Thượng Thế Siêu ông giảng, ông nói là ông chống Tàu hả? Có không? Giảng giảng không có Địa Tạng, không có Lăng Nghiêm, không có Di Đà, vậy mà giảng rất là hay. Không giảng nhưng mà phải lên mắt đi, mình muốn xem một ông thầy nào đó mình phải lên YouTube mình coi. Cô đưa cái máy vô, cô nói cho người ta nghe tại đang là livestream. Không, tôi hỏi là tôi muốn biết là cô nói là ông nói cái gì đó. Vừa rồi cô gọi thầy, cô nói là
với lại Phật thì con không có coi hết, mà con nghe một câu một sư cô hỏi về tình hình đất nước Việt Nam, công cộng như thế nào. Thì thầy nói là thầy nói về lịch sử thì thầy sẽ đi rất là chính xác, con không nhớ năm nào Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trung Cộng làm những gì, về những hành xử của người Trung Cộng, là đầu óc của họ lúc nào cũng không bỏ cái mộng xâm chiếm Việt Nam.
Rồi
bây giờ ông nói vòng vòng con không nghe nhiều, nhưng mà ông nói tôi chánh thức kêu gọi tăng ni đứng lên.
Đứng lên làm gì?
Ủng hộ tinh thần chứ không phải cầm súng. Vậy
ủng
thôi.
Hộ tinh thần cái gì? Ủng hộ ai mới được?
Vậy bây giờ người Tàu như vậy đó, thì giờ mình chúng ta bây giờ đứng lên thì thế nào Mỹ hay Nhật cũng sẽ giúp đỡ chúng ta về đại khái.
Tôi không cần ông nói dài dòng, dạ, yêu cầu ông nói tại cái chùa đó yêu cầu đứng lên chống Phật Mô Sa cho tôi là ông mới thật sự
đứng lên. Không có nói là như vậy.
Đơn giản thôi.
Đứng lên ủng hộ tinh thần chứ không phải đứng lên để cầm súng. Thì con nói trời sao rất tiếc mình không có nằm ở trong cái pháp hội đó. Nếu mà có, con xin hỏi mấy câu thôi. Thứ nhất, những cái hành xử tàn ác của người Tàu đối với người Việt Nam, ba chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và tất cả những gì đó. Rồi tại sao con muốn hỏi một câu thôi? Mà tại vì rất tiếc là con không có hỏi được, vì con đâu có ở đó đâu. Thì con chỉ nghe, con thấy ủa sao thầy giảng vậy thì
con nghe thế phải không? Con nghe
được. Con nghe trong máy sư phụ.
Dạ.
Rồi tiếp này con suy nghĩ con buồn, con nói nếu mà sư cô đó hỏi tại sao con hỏi thầy những lời như thế này? Nếu là con sẽ hỏi. Con ví dụ, nếu con hỏi như vậy đó, những hành xử của người Trung Cộng đối Việt Nam như vậy thì quân đội của mình, công an, cộng sản đứng để ra để làm gì? Tại sao đất dân mà không dám động tới người Trung Cộng? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mình có cái tinh thần vì cái chủ quốc gia của mình, Việt Nam của mình, tại sao những ngày lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng không cho làm? Và cái đội sao vàng mà kỷ niệm những liệt sĩ chết trong trận 79 đụng độ Trung Quốc tại sao không được tổ chức? Con sẽ hỏi một câu thôi, là không hề đá động đến hiệp ước Thành Đô, và nói là cái mộng họ xâm chiếm chúng ta, tại sao những sách vở cho mẫu giáo đã bắt đầu in bằng tiếng Tàu rồi? Cái nữa con muốn hỏi một câu, bây giờ người Việt Nam miền Nam thôi muốn đi ra Hà Nội phải xin giấy phép từ phường tới công an quận tới một ra đi một dài dài vậy đó. Con nghe nói từ trước chứ con không có đi, con không biết. Mà tại sao người Trung Cộng nó qua đây Tết này nó qua 20 triệu người không có một tấm giấy, không hề dám hỏi nó giấy tờ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những vùng người Trung Tàu Cộng chiếm không cho người Việt Nam lai vãng tới là nghĩa sao? Rồi những cái yếu điểm về quân sự cho nó mướn với giá rẻ mặt cả trong năm như vậy là cái gì? Mà sao nó chống gì? Mình chỉ hiểu vậy thôi, mà tại sao công an cộng sản Việt Nam làm gì vậy? Chỉ đánh dân thôi à? Con, nếu mà con ở đó con sẽ hỏi con đó.
Đấy,
A Di Đà Phật con chỉ.
A Di Đà Phật để tôi thay thế đặt từ trả lời cho cô Diệu Khai.
Rồi trả lời thế đi.
Dạ, chuyện đó là do đảng lãnh đạo, cho nên tôi không có quyền đá động tới đảng. Rồi cô hiểu rõ chưa?
Dạ, thưa
những cái chuyện đó đó. Dạ, những cái chuyện mà cô hỏi đó là do nhà nước lãnh đạo, nhà nước chịu trách nhiệm. Tôi là tu sĩ, tôi không có biết trách nhiệm ở chuyện đó. Tôi không biết làm sao mà ra ngoài này để Phật tử đóng tiền cho tôi đem về một, tôi sẽ nộp cho đảng một phần vậy thôi.
Vậy thì tôi... ông phải sửa lại. Thì ông giảng gì ông giảng, nhưng mà ông tại sao ông sửa cái giáo pháp của Phật? Phật giảng Phật Di Đà,
dạ,
vô dân tự thuyết mà nó không có.
Dạ dễ hiểu thôi cô ơi.
Tại sao?
Tôi là đảng viên chánh thức, tôi làm theo lệnh của đảng. Bởi vì đảng nói rằng á, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo. Tôi phải nghe theo là lãnh đạo, chứ tôi không dám làm khác. Xin lỗi nha, tôi không trả lời được những câu đó. A Di Đà Phật.
Bây giờ tôi chỉ tóm lại cho quý thầy biết là tất cả tăng ni tại trong trường hạ năm nay tôi nói thì tôi biết là Thích Nhật Từ dùng cái hệ thống truyền thông để mà truyền bá, đánh phá, xóa sổ kinh điển của Phật. Mà quý vị lên coi lý lịch trong đạo Phật ngày nay, ông nằm trong cái ban là Đại Tạng Kinh đó, dịch kinh chuyển kinh luôn đó. Mà ông có những cái tư tưởng như vậy mà mình không lên tiếng, mai mốt là coi như ông sẽ được chiếu chỉ lên làm tăng thống, là cái đó là chết, chết cho đạo Phật đó quý vị. Bây giờ tụi con 10 năm nữa tụi con còn không? 10 năm, 20 năm nữa không còn đâu. Thì ai đứng lên làm cái chuyện này này, phải không? Thầy Tệ Minh mà ông chống á, là ông nói chống á là coi như cái đầu ông Sài Gòn ở đứt trong còn Chợ Lớn, phải không? Nó chậm quá, phải không? À, rồi, thầy ông chậm, thành ra là không thể nào ngồi chỗ này được, phải không? Còn cô Hồng Đức hỏi gì nữa, ông nói gì tôi quên mẹ nó rồi. Cũng xong luôn, phải không? Còn ông Tệ Quán thì đừng đụng tới tôi. Tôi nhìn là tôi thấy rầu rĩ, râu ria, râu rậm rạp rồi, phải không? Vậy bây giờ tôi làm sao mà tôi dám chết được khi con mình nó như vậy? Quý vị thấy ít ra là con nhà Long không giống tông, cũng giống cánh, nhưng mà tôi thấy nó không giống cái gì hết trời.
Giống từ bi ai vậy
được. Giống hàng xóm không? Không, cái này đó, thật ra mình làm này đó là gì? Cái lòng từ bi đó quý vị. Bảo vệ để mình, khi mà ta nghe cái lý luận của thầy đó, ta biết đâu đúng sai, ta sẽ lại hỏi Hòa Thượng Thanh Từ thôi. Hay giờ cứ hỏi, đừng hỏi tôi, thấy không? Hỏi Hòa Thượng Thanh Từ đó, ngài có hàng trăm ngôi thiền viện, hàng ngàn tăng ni, ngài đạo cao đức trọng, ngài xác nhận coi kinh này thiệt hay giả. Nếu ngài nói giả sao ngài giảng, mà nói thiệt sao ông kia lại, ông nằm trong quỹ ban Hoằng pháp Trung ương mà ông nói giả. Hỏi Hòa Thượng Thanh Từ dùng cái, lên ngày mai chắc lên Trúc Lâm ào ào nó hỏi ông ấy. Rồi hỏi ông Từ Thông nữa, hỏi hai ông ở Việt Nam đó đủ rồi ha. Còn ở đây là tôi xác nhận kinh Lăng Nghiêm là thật. Ở trong này ai tin kinh Lăng Nghiêm thật đưa tay lên. Rồi ai tin Phật Di Đà là thật đưa lên. Ai tin Ngài Địa Tạng là thật đưa lên, thấy không? Ai tin chết rồi là phải có làm cầu siêu, phải có 49 ngày rồi có thân trung ấm đưa tay lên. Ai tin có ma không? Tôi tin cũng có ma nữa. Tôi tin không tin có ma mà tôi tin có quỷ. Cho nên quý vị thấy rõ, chỉ nhiêu đó là đủ rồi thôi. Ở đây thì chắc chắn là đệ tử tôi là nó là tụng Lăng Nghiêm hàng ngày rồi, nó biết cái lời lạc của Lăng Nghiêm rồi, khỏi nói nữa. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị có một đoạn á, ông nói là chú Đại Bi đó, có cái đoạn đó chưa? Đại Bi là tụng không ít lợi gì hết á. Cô nghe cái đoạn đó chưa? Ông nói tụng Đại Bi không có giá trị gì hết. Đại Bi không, kinh Đại Bi không thật. Mà cái chú Đại Bi nó quan trọng đến nỗi mà tất cả các thời kinh đều có chú Đại Bi, phải không quý vị? Mà ông đã phá luôn chú Đại Bi rồi, tôi nói ông này tới cái mức là ông muốn tàn sát hết tất cả những cái gì mà Đức Phật để lại rồi. Ha. Đến nỗi mà rồi ông nói lại Ngũ Bách Danh á là làm mất thời gian nữa. Có, ông đã phá lại 500 là lại Ngũ Bách Danh á là làm mất thời gian. Dễ sợ chưa? Thành ra những cái đó nhiều nhiều lắm. Bây giờ nói với ông, nói với ông Thích Nhật Từ mà nói bậy nói bạ đó là coi giống như chuyện dài của nhân dân tự giận vậy đó. Nói không hết. Như đây đủ lắm rồi. Như đây đủ vạch mặt ông chưa quý vị?
Đủ.
Còn cái chuyện tôi nói cho nghe nè, quý vị cứ vô cái YouTube đi, biểu tình chống Nhật Từ tại sao tôi say, biểu tình chống Nhật Từ tại sao Minh Tô có nói rõ. Ông nói rằng mấy người này biểu, ông về bên Việt Nam ông nổ bên đó đó. Ông mới đổ đây nè, ông lên Facebook nè.
Dạ, ông mới đổ.
Ông nói là cái nhóm biểu tình nó không có giấy phép để cảnh sát bắt, bắt đầu bắt.
Nè.
Không có bắt gì hết. Ở Mỹ này cái lực biểu tình đó đây nè, chính thầy Thệ Hỷ nói với cảnh sát nè.
A Di Đà Phật. Ngày đó thì con mặc đồ thế tục chứ không có mặc đồ tăng.
Ngày đó ông sử dụng một giới phải không?
Dạ, sử dụng cái giới mà thầy cho con.
Dạ, 249 giới thì bỏ đi qua bên, còn lại giới đem đi chống cộng đó.
Dạ. Khi cảnh sát tới đó thì chúng con thấy cảnh sát chúng con biết rồi là tại vì ở Mỹ cái lực biểu tình không cần xin phép ai nè. Mà ông Nhật Từ tại vì ông ở trong nước quen với kiểu mà công an đàn áp.
Cái gì cũng phải xin đó.
Biểu tình cũng phải xin.
Có lực biểu tình nha. Chúng nó còn nói lực biểu tình nha nghe.
Dạ. Biểu tình phải xin phép. Ở Mỹ nó không có chuyện đó.
Dạ.
Thì cảnh sát tới là con biết rồi. Cái lý do đầu tiên là khi chúng con biểu tình, chúng con bước qua cái phần đất ngoài của cái ngôi nhà đó đó.
Dạ, ngôi nhà tổ chức á.
Thì ông chồng không bước ra mặt sư nước. Nói ở đây á, religion not politics. Thì ông nói gì ông nói, bởi vì mình không có đứng đối diện trực tiếp với ông để mình giải thích. Thì thôi, ông kêu cảnh sát tới. Thì khi á, cảnh sát tới á, thì tụi con đứng bên lề đường bên này.
Đối diện.
Đối diện. Cảnh sát hỏi tụi mày làm gì đây? Con mới nói là tụi tao biểu tình chống một cái tên cộng sản, tên công an cộng sản. Nó nói chủ nhà nói là religion. Tôi nói phải, religion là của tụi nó, vì tên này là một tên công an cộng sản mặc đồ tu chứ không phải là một thầy tu chân chánh. Rồi con có nói rõ là chúng tôi là những người tị nạn cộng sản, vì cộng sản mà chúng tôi phải rời bỏ đất nước. Còn cái người đến đây đó là một cán bộ cao cấp của cộng sản được đưa vào hàng ngũ Phật giáo, vào những chức vị cao cấp để sang nước ngoài này đánh phá Phật giáo của nước ở hải ngoại. Thì người cảnh sát rít lắc và họ chạy xe thôi. Thì chúng con vẫn tiếp tục biểu tình, chứ không có gì lạ hết á. Mà tại sao con dám nói Nhật Từ là một tên cán bộ gọc được đưa vào hàng ngũ Phật giáo? Quý vị nghe sư phụ thường giảng giải là quy Phật là không quy gì ngoại đạo tà giáo, quy Pháp là không quy ý, không phải
thiên thần quỷ vật.
Quy Phật là không quy thiên thần quỷ vật, quy Pháp không là quy ngoại đạo tà giáo, và quy y tăng
tổng hữu ác đảng,
quy tổng hữu ác đảng. Bây giờ Nhật Từ đã quy y ác đảng rồi thì nó mặc áo nhà tu để làm cái gì quý vị? Chỉ là một thứ dùng áo nhà tu để gạt người ta thôi. Cũng như quý vị nè, biết ở Việt Nam cũng có, ở Mỹ này cũng có những thành phần sáng mặc áo vàng đi ra ngoài khất thực. Ở Việt Nam thì nhiều hơn, chiều về ăn nhậu thịt chó, ăn này kia nọ. Còn con làm ngược lại, sáng con mặc đồ thế tục con đi dạy nhảy đầm, nhưng mà chiều về con mặc áo nhà tu con tụng kinh. Lịch chứ lắm hả?
Sáng tôi giảng là đi ngược dòng tiếng là đảo là luôn
đó. Rồi á, những cái người đó đó đi xin tiền của đàn na tích thí. Còn trái lại có nhiều người thầy Thế Hỷ nhận dùm con, của cúng dường con nói xong không, quý vị viết check gửi về chùa Tập Nguyên đi, con không nhận một đồng xu các bạn nào của đàn na tính thí. Con đi ngược lại với người đó mà đó. Cho nên những việc làm của con á, có một cũng vẫn bị một vị hộ pháp vỡ con. Nó Thế Hỷ, mày đi làm tầm bậy tầm bạ không mà hỏi sao vậy? Sư phụ mày tới nhà Lợt Sinh Hôn thì giảng pháp tụng kinh cho người ta, còn mày đi tới Lợt Sinh Hôn để mày hát cho người ta nghe, mày nhảy đầm cho người ta vui, có phải ngược với sư phụ không? Mà con nói là tại vì con giảng pháp thì không bằng sư phụ, con tụng kinh cũng thua sư phụ, nhưng mà con tới những cái Lợt Sinh Hôn đó đó, mấy
con
người già đầm
thì hơn sư phụ.
Mấy người già đó họ bơ ngẩn ngẩn ngẩn, họ không cần những ca sĩ giỏi như như Quỳnh, Quang Lê hay này kia nọ, nhưng mà con hát họ enjoy được tiếng hát của con nhảy không cần giỏi lắm, nhưng mà họ múa tay múa chân theo con. Họ có những động tác để làm cho sức khỏe họ tốt hơn, tạo cho tinh thần họ những niềm vui hơn hơn. Cho nên con đi luật với lại sư phụ, thì hội pháp cũng có vợ con nói mày phải tu đàng hoàng một chút xíu, không có bẻ giò mày đó. Ấy vậy thôi.
Thật ra đó quý vị ơi, cái những cái đề bữa nay đó, thầy đã đem cái vấn đề đã nói để không phải là gì cá nhân đó. Ông Thích Nhật Từ đó, ông cộng sản là ông đã lên web lên rồi, có website Đạo Phật Ngày Nay, ông công khai luôn cái chuyện này đó, nó xưa như trái đất rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là ông qua đây kỳ này đó quý vị nhớ, cách đây 10 năm, 7-8 năm ở tại vườn Phi Nha, ở chùa Quan Nghiêm, ông cũng bị người ta biểu tình một lần, nhớ chưa? Và là ông rút quân tới bây giờ. Rồi bây kỳ này đó, là ông đưa ra quý vị thấy một cái chiến dịch của cộng sản. Tôi phân tích cho quý vị nghe nè. Bây giờ đạo Phật á, không, nó bắt đầu nó cho người ta hoạt động các Phật thất. Đầu tiên là chùa Hoằng Pháp. Mỗi một Phật thất chùa Hoằng Pháp 5,000 có không quý vị? Con nít mà vô ngồi niệm Phật ngay hàng thẳng lối, tôi rất là ái mộ chùa Hoằng Pháp cái thời đó. Những chương trình Phật Pháp nhiệm màu ai cũng tán thưởng, ai đã từng coi chương trình Pháp màu đưa lên. Hay không quý vị? Điều ca tụng là cái người này coi như niệm Phật hết bệnh nè, ung thư rồi, hết bệnh này nghiền xì ke ma tí, đủ loại có không quý vị? Rất là coi như là tôi tán thán là trong đời Phật Pháp. Ở tại Việt Nam Hóc Môn có một ngôi chùa đang xiển dương cái phao cuối cùng, cho nên tôi rất là kính trọng thượng tọa chân tính. Và cho tới một hôm, cô Diệu Quý là một đệ tử của thầy, tôi nói này là có chú Phong xác nhận đúng không? Chú đi về Việt Nam, à xin lỗi chú, cô Diệu Quý của cái hội cổ một đệ tử thầy quý vị gặp quen, nó cổ ông la cô về đó, thì thượng tọa chân tính mới hỏi là đệ tử của ai. Nói đệ tử từng gặp Thế Tôn Lai, thì ông dẫn cái cô đó đi vô, ông có 3 cuốn sách tôi còn giữ, ông ký tên ông tặng tôi 3 cuốn kinh. Mà nếu thật sự đó, nếu mà ông không có quý tôi đó, thì ông không có kéo cái người đệ tử đó vô, mà ông nói nhỏ nhỏ đừng cho ai biết là thường đệ tử người Thế Tôn Lai mà ông ký ông tặng, phải không? Thì tôi không nói, tôi không ăn ý, tức là ông này ông phải ủng hộ những việc làm của tôi, thành ông mới viết tặng cho tôi 3 cuốn sách, mặc dù không gặp mặt nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhưng mà sau này tự nhiên những cái vị mà giảng sư về chùa Hoằng Pháp giảng tịnh độ đó, thì bây giờ đổi qua là nói là một cái rơ là không có Phật Di Đà, đúng không quý vị? Không có kinh này kinh kia, là không có đủ chuyện đất phát, tự nhiên nó chuyển qua. Quý vị thấy đi một cái chiến dịch rất là hay. Đầu tiên đó là cộng sản nó dùng cái tự do tôn giáo để cho nó thấy rằng những ngôi chùa này là có tù. Khả năng của cộng sản không ai tin để mà đưa nó cứng được các được những ngôi chùa to lớn như là chùa Hoằng Pháp. Khả năng của đảng cộng sản không thể nào huy động được đồng bào đến đó, cho nên họ lợi dụng uy tín của thầy chân tính và những vị chân tu. Không phải toàn bộ tăng ở Việt Nam là quốc dân hết, đúng không quý vị? Có những người ở trong hoàn cảnh và chân tu, và lúc đó chùa Hoằng Pháp được ủng hộ dữ dội không quý vị? Rất là dữ dội. Tôi cũng ủng hộ xa tinh thần thôi, mình tán thán việc làm đó như cái việc thầy chân tính. Rồi đùng đùng nó thấy cái phong trào niệm Phật quá nhiều, mà lớp trẻ quá nhiều, cho nên bây giờ nó muốn dập sao. Và đầu tiên đó là thầy Đại Đức Thích Giác Ngàn là có một ở trên Quan Âm Tu Viện, nó có một cái chỗ lập ra giống như sư phụ, là cũng là tu tịnh độ, cũng giống như cái làng Di Đà có không quý vị? Rồi cũng hộ niệm cũng này kia. Nhưng mà bây giờ bắt đầu á, nó trước đầu tiên là nó lại nói lên cái chuyện là nó lên án thầy cái từ là vụ đó, là nó tính đóng cửa Quan Âm Tu Viện có không quý vị? Nó trù ông Nhật Từ, xin lỗi của ông Giác Ngàn. Và lúc đó thầy Giác Ngàn hầu như là bị cộng sản trù yếm, cho nói là ổng là mê tín, là ổng là nói gì mà sai nói trái gì tùm lum á, nó muốn dẹp ổng. Thì đùng cái là sau đó thầy Giác Ngàn lại đi qua Mỹ, lại là đi qua ở bên Úc Châu để mà thăm viếng cầu pháp với hòa thượng Tịnh Không, đúng không quý vị? Và chính thầy Giác Ngàn cũng về xiển dương pháp môn tịnh độ y chang như là pháp sư Ngộ Thông, có không quý vị? Cũng đắp y pháp sư tất cả mọi thức. Thì qua chuyện đó hoàn toàn đúng, ngài cũng giảng về kính vô lượng thọ, ngài cũng làm những cái gì y chang như Tịnh Tông học hội làm. Đúng một cái ngài làm 5-6 pháp hội San Jose, cái chuyện đó hoàn toàn là có lợi cho Phật tử tại San Jose, không có gì sai trái. Nhưng rồi đúng một cái chùa Hoằng Pháp sau đó chấm dứt cái chương trình mà Phật pháp nhiệm màu, chuyển qua chương trình ca nhạc, có không quý vị? Ca nhạc xong xưa rồi. Kế đó là các vị thầy như thầy Phước Tiến cũng đều nói là không có gì này kia đánh phá vào pháp môn tịnh độ. Cho nên từ đó tôi thấy lạ lùng là bắt đầu nó có một cái chiến dịch gì đó. Vì quả thật nếu mà thầy chân tính á, mà ổng là không ủng hộ cái đó, thì từ đầu ông không tổ chức những Phật thất, những khóa tu mà những Phật đâu. Là ông không viết sách để ông tặng riêng tôi đâu, đúng không quý vị? Ông ký tên ông tặng tôi còn giữ ba cuốn chính tay của cô quý đưa cho ông Phong đem tôi về, tôi còn chữ ký của ngài Chính Tính, tôi kêu là ngài đó, tại tôi kính trọng ngài. Nhưng mà rồi ở trong áp lực nó bắt làm cái gì đó, cho tới khi nó muốn đưa, tại vì nó muốn đánh vào cái dòng pháp tôi là có Lạng Di Đà, nó mới đưa ông Dắt Nhàn qua đây. Tại giờ bây giờ tao muốn dẹp mày, nhưng mà giờ mày không được hoàng pháp ở đây nữa, mày phải qua hoàng pháp tại Mỹ, tao tung hết toàn bộ cho mày qua để mày đánh cái gia Thông Lai này. Thông Lai này nó cũng có Lạng Di Đà, mày phải qua Lạng Di Đà. Thì bây giờ quý vị thấy không, Lạng Di Đà của sư phụ muốn vô làng á, là ở với Cali Indo phòng nhỏ là mười mấy, 14,000+, bây giờ là không phải cái group nữa rồi, nó giá cũ mà một lớn là 19,000+. Thì việc cậu muốn đánh sao? Đầu tiên nó đến San Jose là nó bắt đầu nó đem qua quả và nó tặng áo, tặng quà, tặng áo tràng rất là có quý vị, tặng rất là hậu hỷ, nguyên cái dàn truyền thanh ánh sáng đồ từ trong nước đi ra. Nếu mà nó đang bị trù dập cái tu viện Quan Âm thì làm sao mà nó lại chở nguyên tất cả mọi thứ từ Việt Nam qua, mướn hội trường năm nơi, mà một nơi là mướn luôn 5 chỗ, thì hồi thầy mướn không có chỗ mướn luôn á, ông mướn luôn hết những cái chỗ thầy giảng luôn, ông làm hơi cả năm luôn. Như vậy ào ào để đánh, tức là giờ không cho mày hoàng pháp đây mà qua mày làm thì mày đánh Thông Lai. Nhưng mà bắt đầu nói mấy bà già vô đây, ổng sẽ nuôi mấy bà già và cho free Lạng Di Đà, cho ở free chứ không có để mà tiền deposit, có không quý vị? Và một số mấy bà già của thầy cũng nhẹ dạ và coi như bán đất trong làng và đi theo Dắt Nhàn về này. Tôi không biết về tới đâu, tôi chưa biết, thì vậy thôi. Chuyển dịch xong rồi, bây giờ hình như thầy Dắt Nhàn cũng im liềm rồi, bắt đầu tới thấy không xong, đánh hoài Thông Lai, đánh lại Sông Lai, nó sống dài, sống lại nó không chết mà nó càng mạnh lên nữa. Cho nên bắt đầu mới đưa cái ông Thích Nhật Từ này qua đây. Tôi đang xây dựng tháp Địa Tạng thì đường cha này giảng không có Địa Tạng. Quý vị thấy rõ không? Tôi đang khánh thành Địa Tạng thì nó qua đây nó giảng vào Địa Tạng. Tôi đang xỉn dương tụng chú Lăng Nghiêm thì nó nói không có chú Lăng Nghiêm. Quý vị có phải nó đánh tôi không? Nó đánh tôi. Tôi đang dựng tượng A Di Đà thì nó nói không có Phật Di Đà. Đánh tôi bây giờ đánh ai? Cho nên quý vị thấy rõ một cái chiến dịch rõ ràng, cộng sản nó muốn xóa sổ Phật giáo. Và tới cái độ đó thành ra tôi phải lên tiếng thôi. Quý vị nhìn kỹ coi, nó có một cái chiến dịch rõ ràng lắm quý vị ơi. Các sư bây giờ qua đây đều một loạt giảng giống nhau hết. Quý vị thấy như thầy Phước Tiến, tôi cũng không đụng chạm tới thầy, tại vì tôi biết thầy là một cái vị tu ở trong Việt Nam, mặc dù thầy cũng có chức vụ ở trong cái mặt trận Tổ quốc đó, nhưng mà nắng ở trong đó thì phải chịu cái áp lực thôi. Tôi chưa bao giờ, tôi cũng không nói tới những thầy trí huệ. Thầy trí huệ cũng qua Mỹ trong một lượt với cái ông Nhật Từ, tôi đâu có nói dẫu đâu, tại vì các thầy trí huệ cũng không dám nói là kinh Địa Tạng không có. Thầy trí huệ cũng không dám phỉ bán Phật Di Đà là không có. Phật thầy trí huệ cũng không dám nói kinh Lăng Nghiêm không có. Thành cái chuyện đó là thầy trí huệ không dám nói, tôi không đụng gì tới với thầy đó. Rõ ràng ông trí huệ cũng đang ở Hoa Kỳ phải không quý vị? Chung một lần tôi cũng không bao giờ nói, tại vì thầy trí huệ không có đụng gì tới những cái kinh của Phật hết. Còn ông Nhật Từ này là phải nói. Vậy bữa đó là tại sao mà ông Dượng vô mời ra đối chức, xong ra nói chuyện đi.
Dạ tiến sĩ mình nó bay chừng lạc mời mà không dám ra.
Ra để thấy cảnh sát bắt ông như thế nào?
Dạ.
Tất cả ở Mỹ này nó có website hết, thấy cái đoàn biểu tình này ta bình thường có ai bắt đâu. Cảnh sát chỉ lại nói là không được đi vô trong cái sân, ta chỉ được đi trên xe quắc, tôi thấy rõ mà. Và đừng có cản trở trái phép, đừng có bạo động, vậy là di chuyển cầm cờ đã đảo vậy thôi, chứ đâu có cái gì biểu tình. Là cái chuyện hiến pháp, cái điều hiến pháp trong cái bản điều số 1 của hiến pháp Hoa Kỳ được quyền. Đứng dàn nắng riết mà đen thôi. Hồi đó còn trắng lắm mà biểu tình mà đen đó hả? Quý vị đừng có cười cái việc làm của ông Dượng. Thật ra đó, ông Dượng bỏ ngày làm đi là vì cái tình yêu của Tổ quốc và bảo vệ đạo pháp đó quý vị. Không có những cái người này thì sư quốc danh nó tràn ngập Hoa Kỳ này. Thấy không? Bây giờ quý vị nhìn, nhìn cái biểu tình tại San Jose thì được mấy ngàn, nhưng mà nhìn cái biểu tình ở Sacramento đó, 10,000 rồi đó, 10,000 view rồi đó, chỉ nói là ông có được 10,000 view rồi đó.
Dạ thưa thầy, nhân đây con cũng xin phép sư phụ với lại quý vị trong đại chúng, con xin tán dương công đức của cộng đồng, ban đại diện cộng đồng người Việt Bắc Cali.
Dạ.
Trong buổi biểu tình đó họ đã cũng đem có những người lớn, rất là lớn tuổi, nhưng mà khi nghe nói có tên công an đầu tập tới để mà phá hoại hàng ngũ Phật giáo thì họ đến cũng rất là đông, yểm trợ cho chúng con. Nhân cái làn sóng này con xin cảm ơn.
Tức là những người nằm trong cái ban đại diện cộng đồng của Bắc Cali phải không?
Dạ, ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali.
Rồi chúng ta cho mấy vị nó một tràng pháo tay. Rồi nói tới Sắc Tô, rồi có ai đi bữa đó?
Dạ, Sắc Tô cũng có nhiều hội đoàn đi.
Dạ.
Hội với hội cũ của dân Sắc Mai Bên Tô.
Rồi.
Hội Sư Quan Thủ Đức.
Rồi.
Dạ, Nhĩ Dù.
Rồi.
Dạ, nhiều lắm quá
chú. Dạ, thấy cái đó là thấy là tôi thành công.
Dạ.
Như vậy. Thật ra đó, mỗi người đừng có nói ai cũng có ở Mỹ này đều bận rượu hết đó, nhưng mà chúng ta vì cái việc chung. Còn nếu mà chúng ta cứ sống mà cầu an mạnh ai nấy làm thì quý vị thấy nó tràn ngập ở Hoa Kỳ dễ sợ lắm. Nếu mà quý vị nghĩ thầy mà giờ này thầy còn ẩn tu thì có thể là nó kinh khủng lắm rồi đó quý vị ơi. Tôi ra lúc này là không có cốc đầu được đâu, tại vì lúc đó là tôi đánh tôi rượu không nổi đâu. Cũng may là lúc này là tôi cũng đã coi như là cũng đỡ đỡ rồi, chứ nó đánh kiểu đó là chết. Bây giờ cả một cái đảng cộng sản nó tiền rất nhiều.
Yeah.
Tiền rất là nhiều. Tôi nói cho quý vị biết á, là những việc làm của thầy trò chúng ta, quý vị bây giờ quý vị coi là thầy làm không có mất thời giờ, nhưng mà không có đâu, mất một tiếng hai tiếng, nhưng mà nó vì cái lòng từ bi của cái thế hệ trẻ, để sau này tôi muốn con cháu của quý vị không có phỉ báng trên địa tạng. Yeah. Mà trong câu đó chỉ cần nói tụng kinh Địa Tạng không có công đức là đã đọa rồi, chứ đừng có nói gì mà sau này mấy đứa nhỏ nó dính vào cái đó là đọa không biết bao nhiêu kiếp. Mà tôi nói thật với quý vị, sau này quý vị tu phô qua là quý vị sẽ biết những cái lúc mà giờ tôi hỏi là tôi đố quý vị nha, giờ quý vị học phô qua nha, học thì sướng lắm đó, giống như học bác sĩ vậy đó, hay là học nha sĩ đó, nhưng mà ra trường mà làm cái bệnh nhân đầu tiên là biết mùi phải không con? Rung. Nhưng mà làm răng hả, làm răng á, nhổ răng không đau thì đền được, nhưng mà người ta giảng sanh mà làm á, rỡ đây mà nóng chỗ khác mà chết á. Đừng có giỡn mặt đâu, tụi con để học phô qua rồi tụi con sẽ bị cái áp lực rất là nặng. Tụi con thấy sư phụ làm vậy đó, những cái lúc mà nó đổ mồ hôi là thầy chỉ có cầu cứu Ngài Địa Tạng thôi, chỉ có cầu cứu Ngài Địa Tạng thôi, vì Ngài Địa Tạng Ngài có cái nguyện trên cung trời đau lợi, có phải quý vị? Này Địa Tạng, ta đã nhọc nhằn bao nhiêu kiếp để mà độ chúng sanh, ta gì coi như là ta muốn làm từ đây tới đời khi Đức Phật Di Lặc ra đời, ông đừng để những chúng sanh nào mà đọ, mà nếu lỡ nó có đọ, ông phải dùng mọi phương trước để cứu nó ra khỏi cửa. Thật ra có những lúc mà tụng mà không có thành công rồi, nó như má con Triển đó, thầy lo lắm, 16 tiếng rồi làm sao bây giờ đây. Nhưng mà nó là cái người đáng đóng góp, mà cuối cùng thầy chỉ hướng về Ngài Địa Tạng mà cầu cứu thôi. Bởi vì sao tôi có học phô qua tôi biết, hai cái người mà làm phô qua trong này, Ngài Địa Tạng này Đức Quan Âm là chính đó, chứ Đức Phật Di Đà Ngài không có dính líu gì tới cái phô qua này. Ngài có dính về cái quán chuyển thần thức. À, quán chuyển thần thức có một cái đường luồng khí trắng ở trong người mình đó, đó ai học phô qua đó là của Địa Tạng dạy, nó khác. À, còn cái này là của Địa Tạng, của Ngài Địa Tạng và Đức Quan Âm. Thành ra tôi nói rõ ràng cho quý vị, mà nếu mà ai mà phỉ báng trên Địa Tạng là tôi cũng chắc chắn là người đã đọ không tưởng tượng được. Quý vị sẽ thấy coi cái hậu, chắc chắn là Thích Nhật Từ sẽ đọ nặng nặng lắm, tại vì giảng kinh của Phật là sai thôi là đã đọ, mà đằng này nói không có kinh để xóa cái bộ kinh đó. Bây giờ ở trong này á, có vị nào dám đem bộ kinh ra đốt không?
Không.
Có ai ngon cái đồ đem bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đốt đi? Không dám. Tôi cũng không dám nữa. Tức là ông Thích Nhật Từ không phải đốt một bộ kinh, mà ông đốt hết toàn bộ hàng triệu quyển kinh đang lưu hành trên cõi Nam Dương Phù Đề này. Quý vị phải thấy cái nguy hiểm. Bây giờ chùa nào cũng có vài trong quyển kinh Địa Tạng, có không quý vị? Mà giờ ông nói không có kinh Địa Tạng, vài bữa những cuốn kinh nó dùng cái sổ rác, có phải là đốt một quyển kinh tội nặng mà ông đốt hết biết bao nhiêu bộ kinh hả? Tội đập tượng Phật nữa đó quý vị. Ông nói không có Phật Di Đà, vài bữa đập hết tượng Phật Di Đà luôn. Cái đó là những cái mà tôi nói quý vị sẽ giật mình đó nha. Thì tóm lại tôi không có nói gì, bây giờ từ bữa nay là đủ rồi, đủ là cái chuyện này nó giấy trắng mực đen rõ ràng rồi, thấy không? Ổng có danh hay không? Có rồi đây nè, thấy không? Và bây giờ đó, bữa nay đó, tôi nói thật đó, tôi chỉ nhờ ông Dưỡng có một chuyện thôi. Ở trên cái địa tạng đó là tôi làm hoàn tất rồi, nhưng mà qua tay thầy không đẹp. Ở sau địa tạng là có cái lăng, lăng Ba Đình. Thầy nhờ con viết dùm chữ lăng Ba Đình ở phía sau đó. Biết lăng Ba Đình là lăng ai không? À. Tôi cũng nghĩ tới, tôi nghĩ tới cái là cái chuyện mà coi như tên này là nó có công với dân tộc, nó làm cho bao nhiêu triệu người chết, thành tôi cũng làm cho nó một cái lăng Ba Đình ở sau cái tháp Địa Tạng. Cái đó thật sự có đó quý vị, một kiến trúc sư của Việt Nam Cộng Hòa, nói đi. Chuyện có thật đó.
Dạ, cái chuyện này là chuyện có thật đó quý vị. Lúc còn ở trong tù á, thì tụi cán bộ trong tù cộng sản trong tù á, nó muốn làm một cái red room, một cái cầu tiêu, nhưng mà nó không biết thiết kế làm sao cho đẹp. Thì trong tù á, có một kiến trúc sư trung quý quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà bị đi tù cộng sản luôn ở trong trại tụi con. Biết rồi đó là kiến trúc sư, nó coi hồ sơ lý lịch, nó mới kêu người đó lên, nó nói lại anh phải vẽ cho chúng tôi cái sơ đồ cầu tiêu, để cho cái, tại vì cái trại mình ra là trại tiêu biểu, anh phải vẽ làm sao cho đẹp để trên bộ nội vụ họ xuống họ xem, họ sẽ tuyên dương cái trại mình đấy. Anh này anh về anh ngồi suy nghĩ, bạn này anh cũng hay, anh suy nghĩ sao trước hôm đó anh đọc báo, anh xem báo, anh thấy có cái lăng của bác, nó khoe hình lăng bác,
lăng Ba Đình, lăng Ba Đình,
dạ, lăng Ba Đình đó. Thì ông ngồi ông suy nghĩ, ông vẽ cầu tiêu y chang quý vị ơi, nhưng mà tụi cộng sản nó không biết,
nó không biết,
không biết. Lúc đưa cái đồ án nó lên, ui
đẹp quá,
đúng là kiến trúc sư Huệ giỏi quá, giỏi quá, vẽ đẹp quá, là ngày mai cho thi hành lên. Là tụi con phải đi, đứa thì chặt cây, đứa thì gánh đất, đứa thì gánh này, coi như là đủ hết, dồn hết áp lực ra làm cái lăng bát để cho bộ đội cụ xuống đó, nó cắt bằng cánh thành. Lúc mà làm dựng tượng lên thì y chang quý vị ơi, nhưng mà nó không biết một chút xíu vậy, từ trên thằng thủ trưởng cho tới thằng
khán giả khen là cái bản vẽ đẹp quá, nhà cầu đẹp quá,
à bản vẽ đẹp quá, quá đẹp. Bởi vậy trong tù á, tụi con mỗi lần đi cầu á thì đó, xin lỗi quý vị, không có giấy, tụi con chuyên môn là đi xách cái chai nước đi, à cái đi ngang hỏi ơi mày đâu vậy, thăm lăng bác. Ê mày đâu vậy, thăm lăng bác. Ấy cái đi đâu có là thăm lăng bác hết trơn á, tại vì tụi con trong tù chỉ biết cái đó là lăng bác thôi, còn cán bộ cộng sản không bao giờ nó biết cái đó là lăng bác hết. Sau này cái tụi anh tem nó biết, nó nói sao á thì biết cái lăng bác á là thằng này đéo, thằng kiến trúc sư này đéo xả, dám dám là xỏ ná lấy cái lăng bác cầu tiêu. Thế là cái cầu tiêu nó phải đập bỏ hết trơn cái gì. Và cái anh đó anh bị giải ra tới miền Bắc, bây giờ con không biết sống chết.
Bây giờ ngày mai để tưởng niệm tới Hồ Chí Minh. Có ngày mai bác có được nghe cái nhà cầu trên.
Ngày mai con được sư phụ cho con cắt băng cánh đành của cái lăng bác, nó còn khoái quá.
Không, vẽ vẽ cái bản lăng
bác. Vẽ cái bản lăng bác. Dạ. Mình sẽ đè lăng lăng Ba Đình nữa.
Lăng Ba Đình.
Dạ. Quý vị thế nha, mỗi lần hỏi đi đâu quý vị nói đi thăm lăng bác, đi thăm lăng bác,
lăng bác.
Dạ, quý vị trong tù tôi con, dạ cảm ơn quý vị. Dạ
rồi, thôi để bây giờ cũng sắp 7 giờ là ăn chiều, tôi nói rồi xong rồi đó, chuyện cổ thích Nhật Từ đã xong rồi, tôi không nói nữa, đủ quá rồi. Thì nãy giờ là vẫn livestream phải không tụi con?
Dạ có.
Có biết còn không đó con?
Dạ có.
Thì bây giờ để nhiều khi mà con không phót được cái này nó uổng lắm, coi thì thấy. Để là thầy nói đôi lời tạm biệt. Thấy không? Tôi nói lời tạm biệt kia bây giờ nãy giờ rất mấy bao nhiêu toàn thế giới họ đang coi đó, đông lắm phải không con?
Dạ đông. Hơn trăm ngàn thì tôi
ngủ. Rồi. Tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử trong cái trường hạ tại Youth Center. Tôi cũng gửi lời chào tất cả các Phật tử livestream biết mặt và chưa biết mặt Công giáo, Phật giáo, Cao Đài Hòa Hảo. Hiện tượng mà lâu nay chúng ta nói công an đầu trọc qua Hoa Kỳ để phá hoại Phật giáo thì chúng ta nói dù dơ. Nhưng mà hôm nay Tôi lấy luôn cả những cái mà lý lịch chức vụ của tên Thích Nhật Từ này từ trên trang web Đạo Phật Ngày Nay của nó, và những đoạn mà nó nói không có kinh Lăng Nghiêm, không có kinh Địa Tạng, không có Phật Di Đà, rồi nó nói cái chiếu chỉ mà ông Phật Thích Ca ra cho cái ông Danh Thù lại để mà áp tải cái bà Mai Lăng Già, là tôi cũng chưa thấy. Nhiêu đó đủ thấy là sư quốc danh nó phá đạo cỡ nào. Nó qua đây rồi về nó lại xuyên tạc, là nó nói những người chống đó, những cơ quan truyền thông là người Công giáo, có phải là đó là cái âm mưu của Cộng sản không? Cho nên tôi làm cái việc này là để tôi vạch mặt. Lâu nay chúng ta nói ở sư quốc danh qua đây nhiều lắm, nhiều lắm đúng, nhưng mà mình không có bằng chứng để đập. Thành ra đập vào tên quốc danh đầu sỏ này có nghĩa là đập ngay cái đầu rắn quốc danh, thì những con rắn kia sẽ trở thành ra là hết hết tác dụng, phải không quý vị?
Dạ phải.
Và quý vị nên có thái độ dồn cái danh sách mà nó đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ, những ngôi chùa nào mà có thờ Phật Di Đà, những ngôi chùa nào có thờ Ngài Địa Tạng, những ngôi chùa nào có tụng chú Đại Bi mà có tụng chú Lăng Nghiêm, mà nói rằng rước nó về giảng thì ngôi chùa đó là làm sai với lời Phật dạy rồi. Và quý vị có nên ủng hộ hay không là tùy theo cái sự từ bi của quý vị, phải không quý vị? Thôi chúng ta hồi hướng. Tôi hứa ngày mai là tôi không còn chuyện Thích Nhật Từ ở đây rồi. Chuyện đó để cho nó vô nó hỏi Hòa Thượng Thích Thanh Từ, để cho nó hỏi Hòa Thượng Thích Từ Thông. Còn chuyện đó tôi đã xong rồi, tôi không đủ thẩm quyền để nói chuyện nữa. Nãy giờ tôi chỉ nêu ra những cái nhân chứng, vật chứng, lịch sử. Còn người quyết định kinh Thủ Lăng Nghiêm là dỗm hay giả là do Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Từ Thông. Mà theo tôi biết, Hòa Thượng Thanh Từ khi mà ông Thích Thông Quyển, tức là Thích Chân Quang, hồi xưa là đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ, mà ông có giảng cách đây mười mấy năm, ông giảng là không có kinh Địa Tạng, là chính Hòa Thượng Thích Thanh Từ rút lại cái tên Thích Thông Quyển và không nhận ở trong dòng pháp của Hòa Thượng Thanh Từ, phải không quý vị? Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ cũng rất tôn trọng kinh Địa Tạng. Cho nên từ chỗ đó tôi biết chắc chắn ai muốn hỏi kinh Địa Tạng có thật hay không, kinh Lăng Nghiêm có thật hay không, thì kiếm ba vị, kiếm Hòa Thượng Từ Thông, phải không? Kiếm thứ hai là kiếm Hòa Thượng Thanh Từ, cái thứ ba là kiếm Hồ Tạc mà hỏi. Rồi hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Quý vị đi vệ sinh cá nhân rồi đúng 7 hỏi nhà bếp 7 giờ ăn cơm chiều phải không?